เอาโดยทั้งได้เหลือข้างว่างลาภูมิสังเกา
นะโมพุทธายะcon Anicca thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Thứ năm ngày 27 tây tháng 5 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay lắng nghe, lãnh hội và thẩm thấu sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng với sự điều hợp của Đại đức Pháp Tính. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với tảng kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc chất đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, lắng nghe, lãnh hội và thẩm thấu, biết nghe là một nghệ thuật trong đời sống. Chúng con kính cung thỉnh Đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin lĩnh kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Minh Hạnh cùng với các như chư cả chư tăng mà cùng với Đại đức Pháp Tăng, kính chào đến quý tu nữ cùng các vị chị nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe một cái câu chuyện ở trong ngày, lắng nghe và lãnh hồi và thẩm thấu do Thượng tọa Giác Đẳng trình bày. À, cũng thưa quý vị, đối với ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái hạng người. À, ví dụ như có những người nghe rồi lại quên, có những người nghe rồi thì nhớ tiếp xúc, có những người nghe rồi thì nhớ rất là lâu. Do đó nó thì được Đức Phật kể ở trong cái phẩm mà lộn ngược, có nghĩa là nói về những cái hạng người có cái trí tuệ nhiều, có cái trí tuệ nhớ dai hoặc là hoặc là nhớ ít. Vì vậy mà chúng ta, nếu mà ngày hôm nay chúng ta lắng nghe thì chúng ta sẽ biết được thế nào là trí tuệ bậc quế, thế nào là trí tuệ lộn ngược, và những cái nguyên nhân nào và những cách nào để chúng ta đạt được là người có cái trí tuệ để nhớ nhiều. Thì giờ chúng ta sẽ được nghe cùng Tòa Nhật Hạnh tiếp giảng của chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời vị MC hãy lên đọc cái phần chánh văn, sau đó thì chúng tôi giác đẳng sẽ tiếp giảng trong cái buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một lần nữa xin kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con Phan Khali xin được cúi đầu đảnh lễ sư tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Chánh kinh, lắng nghe, lãnh hội và thẩm thấu. Biết nghe là một nghệ thuật trong đời sống. Lộn ngược ba hạng người này, này các tỳ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, thế nào là ba hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ mắt bé, hạng người với trí tuệ rộng lớn? Và này các tỳ kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người trong một cái tình trạng thường thường nghe pháp từ các tỳ kheo, các vị tùy theo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các tỳ kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn, không có tác ý đoạn cuối. Cũng vậy, cái ngồi ấy đứng lên, không có tác ý đoạn cuối. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. Và này các tỳ kheo, thế nào là người với trí tuệ bát bế? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người đi đến khu vườn, người ấy tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý đến đoạn cuối. Nhưng khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các tỳ kheo, trên bát bế của một người, các loài đồ ăn được trồng lên như hạt mè, hột gạo, các loài kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý người ấy làm đổ vãi tất cả các tỳ kheo. Ở đây có hạng người đi đến khu vườn, người ấy tại chỗ ngồi ấy có tác ý đoạn cuối. Nhưng khi người ấy tại chỗ ngồi ấy đứng dậy, không có tác ý đoạn cuối. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ bát bế. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ rộng lớn? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người đi đến khu vườn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỷ kheo, một cái ghè được dựng đứng, nước chứa trong ấy được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh tại chỗ ngồi ấy, vì ấy đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ấy từ chỗ ngồi đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn cuối. Này các tỷ kheo, đây gọi là hàng người có trí tuệ rộng lớn. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, hàng trí tuệ rộng lớn, không thông minh, không mắt. Họ thường thường đi đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối, họ không học được gì, họ không có trí tuệ. Hàng trí tuệ mắc vế được gọi là tốt hơn, họ thường đi đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa và đoạn cuối, ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, đứng dậy khóc, hiểu rõ. Bậc trí tuệ rộng lớn được gọi là tốt hơn cả, họ thường đi đến gần các tỷ kheo, đoạn đầu của bài giảng, đoạn giữa của và đoạn cuối, ngồi trên chỗ mình ngồi, nắm giữ được lời văn, thọ trì điều được nghe, suy tư điều tối thắng, ý không dao động, là hạng người như vậy, thực hành pháp tùy pháp có thể đoạn khổ đau. Đến đây chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn đã được tham gia. Chúng ta cùng đức Phật cùng với quý vị. Này có phụ lao động lao động. Tôi cũng biết được cũng sao. Cái chủ đề là gì? Khi cần phải hết. Hay là dữ dụng. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, lúc đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật này không có đó là vì thuyết pháp để độc quyền chúng sinh. Nhưng mà đôi khi những điều Đức Phật dạy là trong trường hợp mà chúng ta đang thảo luận sau đây thì là một thứ gì mà đôi khi chúng ta đọc hay là chúng ta nói lên có thật là nghe cũng rất là vui. Khi mình nói là cái trí tuệ được ấp xuống thì sự nó không có vui, nhưng mà nói nghe cho chúng ta chỉ nghĩa rất là rõ ràng. Vì là trí tuệ lộn ngược. Lộn ngược ở đây là cái gì mà ấp xuống thì nó không có chứa được. Nhưng cái trí tuệ mà làm cho chúng ta cảm thấy thú vị, đó là cái phần là trí tuệ ở cái bắt vế. Cái gì mà mình để trên đường của chúng ta thì không để ý đến mình biết gì thì nó rất là hết. Và hạng thứ ba mà được cập nhật đó là trí tuệ rộng lớn, là trí tuệ kia mà có chú ý, có lãnh hội, và có thẩm thụ. Số người chúng ta có tiêu hóa, có ghi nhận, có đem vào cộng đồng. Người xưa họ có cái gì cái chữ người là chữ thủ nhân. Thủ nhân tức là một người đặt mình ở trong cái cương vị là một người hấp thụ, là một người bền giữ. Điều có tâm cầu thì cương vị đó cho chúng ta một số cái lợi, nhất là trong cái việc học Phật pháp. Thứ gì đọc trở lại các lời kinh mà Đức Phật giảng có rất là nhiều trường hợp Đức Phật nêu lên một đề tài gì đó và ngài cứ gọi chư tỳ kheo, ngài chư tỳ kheo hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ Như Lai sẽ giảng. Trước khi Đức Phật thuyết pháp thì gọi chư tỳ kheo hãy lắng nghe suy nghiệm kỹ và Như Lai sẽ giảng. Có lẽ là một trong những cái phương pháp đầu tiên mà khiến cho Phật pháp được thấm nhuần trong tâm linh của chúng ta, đó là sự chú ý. Hôm nay đề tài đấy gì và cái sự hướng tâm cũng rất là quan trọng. Có những vậy mà chúng ta thấy trong bài kinh này, Đức Phật mình nói rằng chú ý ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Điều này rất là đơn giản. Như trong một bài luận văn, hay là trong một bài viết mà hồi chúng ta còn nhỏ đi học, thì ta nói rằng mình phải có phần mở đầu, rồi có cái phần thân bài, rồi có phần kết luận. Nếu mà mình nói mà không có sự dẫn nhập cũng như từ ban đầu đó, thì thật sự người ta không có cái ý niệm là mình phải nói cái gì. Tức là mình không có cái giống như mình đốt lửa thì mình có cái mồi lửa ban đầu. Thì cái sự dẫn nhập nó giúp cho chúng ta có cái khái niệm tổng quát. Có đôi khi một số người Phật tử hỏi mình không có nhiều thời giờ ở trong rung Phật pháp, tại sao mất thời giờ cho sự dẫn nhập? Lúc đó thì việc dẫn nhập là việc rất là lễ. Và đầu tiên trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta nên có một cái khái niệm chung chung là bài học Phật giảng hôm nay sẽ nói về cái gì. Rồi cái phần thân bài tức là đoạn giữa là chúng ta khai triển đầy đủ, và đoạn gốc thì chúng ta phải có khả năng để tóm tắt lại. Nhắc lại những điều chính. Thật thứ gì tâm tư và trí tuệ của tính thật của con người nó có cách làm được chính định. Dĩ nhiên là có nhiều trường hợp chúng ta tình cờ nghe một câu thơ hay là bất chợt ai nói được chuyện gì đó thì chúng ta lãnh hội được, nhưng mà đa phần thì sự lãnh hội nhận thức của chúng ta đó, nó đi theo một trình độ nhất định. Nếu chúng ta đã từng ngồi ở trong ghế nhà trường và nghe các vị giáo sư giảng bài đó, thì chúng ta hiểu rất rõ là một người nói chuyện mà khiến cho chúng ta hiểu rõ, thấy được, thì người đó nói một cách nôm na là nói sẽ có đầu có đuôi. Nếu có đầu có đầu có đuôi tức là cái lời nói đó nó phải cho chúng ta có cái khái niệm tin, nó phải có sự bắt đầu, rồi có phần khai triển, rồi sau cùng có cái phần tóm tắt lại. Nói cái đầu có đuôi ấy, thì vấn đề nó được xử rõ ràng hơn. Còn nói mà không có đầu có đuôi thì thật sự là rất là khó hiểu. Chúng tôi biết có một số người khi nào cần nói cái gì thì nói ngang được. Bình thường thì chúng ta không để ý, nhưng mà tới khi ở gần những người đó thì chúng ta mới nhận ra là cách nói chuyện của họ, nếu mà chúng ta không có thân thiết hay là chúng ta không có hiểu rõ thì thật sự là chúng ta không hiểu họ nói cái gì. Nhưng tôi lấy ví dụ là đang ngồi ăn cơm mà vì nó nói về chuyện đi hành hương Ấn Độ, mà khi nói về chuyện đi hành hương Ấn Độ thì vì nó không nói rằng à vừa rồi chúng ta đi hành hương Ấn Độ, xin có nhớ là ông đó hay bà đó như vậy hay là mình đi đến chỗ đó như vậy vậy. Mà vì nó cứ nói ngang là xin có thấy cái cục đá đặt ở lối vào ở vườn lục giả thế nào. Nhiều lúc thứ gì những người họ nói không có đầu không có đuôi như vậy khiến chúng ta không có nhận ra rằng họ đang nói cái gì. Vì vậy tâm linh và trí tuệ của chúng ta tuy là nó rất là mẫn tiệp, rất là nhanh chóng, nhưng mà trong cái cách truyền đạt thì nó bắt buộc là chúng ta phải được có cái điểm khởi đầu, có cái khái niệm trước, rồi tiếp theo đó là sự khai triển mở rộng, rồi sau cùng chúng ta tóm tắt lại để biết cái chỗ kết thúc, biết cái chỗ mà chúng ta gọi là hoàn mãn. Đức Phật là một nhà giáo dục, và có lẽ hơn ai hết khi mà Ngài giảng giải thì chúng ta thấy rằng Ngài chú trọng rất nhiều vào phương pháp giảng giải. Bài học này là một thứ gì? Bài học này nhắc cho chúng ta thấy một điều là Đức Phật Ngài đã đi vào trong một số những chi tiết. Bây giờ chúng ta nói lời từ Phật, Đức Phật nói có ba hạng người: hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bóc phế, và hạng người với trí tuệ rộng lớn. Đó là phần mở đầu của Đức Phật. Quý vị để ý bao giờ cũng vậy, khi mà Đức Phật Ngài giảng đoạn gì thì đầu tiên đó, thường là Ngài đi vào thực khởi, không có luân khởi. Ngài đi thực khởi thì Ngài nói rất rõ những gì mà Ngài nói được. Ngài cũng dùng luân khởi một cách lắm. Đa phần thực khởi là Ngài nói thẳng vào đề tài, nhưng mà Ngài sẽ tóm lược lại mấy phần này. Ví dụ ở đây Ngài nói có ba hạng người ở đời, đó là hạng người có trí tuệ lộn ngược, có trí tuệ bất phế và có trí tuệ rộng lớn. Rồi bắt đầu Ngài đi vào chi tiết thế nào là hạng người có trí tuệ lộn ngược. Đúng là thưa quý vị, cái cách nói của Đức Phật không có dư thừa, rất là trong sáng, rất là rõ ràng. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta học được rất nhiều. Ở đây này thì sao? Có hàng người đi đến khu vườn cũng cá, thường thường nghe pháp thì tùy theo. Các vị thì theo thuyết pháp tu nghệ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thâm tịnh. Quý vị để ý là cái cách thuyết pháp mà Đức Phật dạy rằng sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là thuyết pháp tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa, tốt đẹp ở đoạn cuối. Chúng ta hiểu thêm nhiều cả, nhưng mà ba cách căn bản mà chúng ta thường hiểu được là pháp học, pháp hành và pháp hành. Pháp học tức là giới pháp được trình bày trên cái diện lý thuyết, pháp hành và giới pháp được trình bày trên cái diện thực hành, và pháp hành tức là giới pháp được trình bày trên cái diện chứng ngộ. Ba đoạn đó đó nó không có trái tướng nữa nha, giống như một thứ thuốc uống vào, mà khi chúng ta uống vào đó, thì nó giảm đau, lại có tác dụng tốt lâu dài, nó không có những tác dụng phụ, không có dị ứng, không có biến chứng, và cuối cùng là hết bệnh. Do vậy chúng ta gọi là sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, tốt đẹp ở đoạn đầu, ở đoạn cuối, ở đoạn giữa và đoạn cuối. Hay nói một cách khác là giáo pháp tốt đẹp ở chỗ lý thuyết, ở chỗ thực hành và ở chỗ sự chứng ngộ. Có nghĩa có văn, dạ có nghĩa có văn, cũng là giáo pháp được trình bày rõ ràng ở trên hai phương diện, ngôn từ và nghĩa lý. Nhưng được cái công sáng, nhiều khi người ta nói rằng ngôn ngữ không cần thiết, quan trọng là lấy ý thôi. Nhưng mà ngôn ngữ nó làm cách biểu đạt. Hồi nãy chúng ta nói rằng nếu mà mình trình bày một điều gì đó mà mình trình bày nó không có trong sáng, không có rõ ràng, thì thực sự nó có vấn đề, nó dễ tạo ra hiểu lầm. Chúng ta lấy ví dụ như là ngày nay người ta có hàng mấy trăm quyển giải thích về Lão Tử Đạo Đức Kinh, và các nhà phê bình nói rằng Lão Tử Đạo Đức Kinh thì hiểu không quá nhiều cách khác nhau, không biết ai là người thật sự nắm được cái tinh yếu của Lão Tử Đạo Đức Kinh. Chuyện này dễ hiểu thôi, Lão Tử Đạo Đức Kinh có nhiều điều rất là thú vị, nhưng mà có rất là nhiều câu rất là mơ hồ, mơ hồ đến tuổi mà ai muốn giải thích sao cũng được. Chỉ riêng cái câu mà đạo cả đạo phi thường đạo, người ta có tâm cách giải thích. Đức Phật ngài không bao giờ muốn giáo pháp được giảng dạy cái chuyện gọi là mơ hồ, hiểu sao cũng được, giải thích cái đạo cũng được, mà Đức Phật ngài đặt nặng về sự trong sáng và sự tinh sáng. Dĩ nhiên là nhiều vị không đồng ý, thì nên cái đạo là phải ở chỗ nào mà cho nó có vẻ mơ hồ, nó mới linh, nó mới đặc biệt. Nhưng mà chúng ta nên nhớ như vậy là Phật pháp căn bản là ở chỗ thực hành và chứng ngộ, mà muốn thực hành thì lý thuyết phải trong sáng và rõ ràng. Ngày nay thưa quý vị, chúng ta sống ở trong thời đại này có trăm muôn ngàn thứ mà chúng ta cần phải biết, cái nào càng rõ ràng, càng trong sáng thì cái đó càng lợi. Chúng tôi có tại một số các cẩm nang hay là sổ tay hướng dẫn, những cách hướng dẫn sử dụng máy móc và sử dụng dữ liệu, thì chúng tôi thấy rằng ngay cả những công ty lớn, có nhiều công ty mà họ biết của cẩm nang thì mình đọc mình không hiểu cái gì hết, cho đến khi một người nữa kinh nghiệm đó, họ lược bớt và chỉ cho chúng ta. Cái đó cái khuynh hướng là làm rắc rối, và rõ ràng là cái khuynh hướng nào mà làm cho thân thiện, gọi là friendly, thân thiện trong sáng dễ hiểu là điều tốt nhất. Chúng ta nói đến tinh thần dụng, bởi vì nó phải có nghĩa, nó phải có văn. Trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Cho dù chúng ta sống trong thế giới phiền não, cho dù bản thân của chúng ta có phiền não, thì thứ gì chúng ta phải nhìn nhận rằng Phật pháp hướng chúng ta đến chỗ trí thiện. Cái trí thiện đó là sự công cộng, kể cả đoạn lìa những cái chấp trước, cái ngại chấp đối với Phật pháp. Rồi người ấy tại chỗ ngồi, đối với tài xế giảng, không có tắt ý đoạn đầu, không có tắt ý đoạn giữa, không tắt ý đoạn cuối, chứ là nghe pháp mà không có để ý. Một người mà có nghe pháp để ý thì người đó sẽ có cái khái niệm chung chung, giống như chúng ta coi một cuốn phim vậy. Có nhiều người coi cuốn phim họ hiểu cuốn phim đó cái gì là tại vì họ không có chú ý. Như một người mà tương đối tinh tế một chút, coi có chú ý đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đó, thì họ thấy mới thấy những đoạn đó nó có liên hệ đấy nha. Được gọi là tuyến tính, tức là những cái kết nối giữa các đoạn lại với nhau. Chúng ta lấy ví dụ một người thợ may, khi họ cắt vải họ cắt ra nhiều mảnh, nhưng mà rồi như vào những cái đường viêm sợi chỉ đó, họ phải kết những mảnh vải lại với nhau thành ra cái áo quần người chúng ta mặc. Thì tương tự như vậy, tất cả những sự trình bày nó sẽ là những mảnh rời nếu mà chúng ta không có để ý đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Người ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng lên, đối với bài thuyết giảng không có tác ý đoạn đầu, không có tác ý đoạn giữa, không có ý đoạn cuối. Ví như này, tùy theo một cái ghe bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy không thể dừng lại. Cũng vậy, ở đây có hàng người đi đến khu vườn, nghe pháp không tác ý đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, và từ chỗ ngồi đứng lên thì vị đó không nhớ được gì hết. Thì này tùy theo, đây gọi là hạng người với trí tuệ lộn ngược. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ đến suy trưởng hồi chúng tôi còn nhỏ ở cái suy trưởng. Suy trưởng đọc được câu là ngay cả một vị giới tử khi mà xuất trình, tức là lên đọc lại bài đã sẵn sẵn, thì suy trưởng ngồi lắng nghe. Suy trưởng khám phá là ở đó có nhiều việc hay để học. Một cái người mà có cái tâm nghe pháp, chỉ cần nghe một bài kinh được đọc lên, nghe vị giảng sư rồi nói một bài điều, thì chúng ta cũng sẽ học được. Quan trọng là sự tinh mắt của chúng ta. Có một vài lần chúng tôi đi hành hương với những cái đoàn Phật tử, chúng tôi có nhận ra một điểm này. Có những người Phật tử họ đi đến một cái khu chợ. Như vừa rồi chúng tôi về Mumbai, tức là Bombay, thì quý vị người ta có dẫn chúng tôi đến một cái khu nhà ga gần Mumbai. Ở chỗ đó thì quý vị có rất là nhiều trẻ trời, trăm muôn ngàn thứ mà bán hình của Ấn Độ, kể cả các phật vụ. Nhưng mà có vài phật tử họ đi có buổi về quay lại, họ nói ở đây không có gì để mua hết. Thì chúng tôi cũng nhận rằng mỗi người thì có nhu cầu riêng. Sau đó quý vị có một số phật tử khác cũng đi cùng đến, họ là mua được một số đồ đạc kỷ niệm của người Ấn Độ bán ngoài chợ. Và khi về tới khách sạn thì những người kia nói tại sao nãy mình đi mà mình không thấy, cũng đi mà không thấy, mà dù có thấy cũng không có để ý nhiều. Chúng tôi nhận ra rằng nó có một lý do rất đơn giản. Lý do đó là như vậy: đa số những người sống ở tại Âu Mỹ quen đi mua đồ, quen đi mua sắm ở trong những khu shopping. Nó có tính cách gọi là sắp đặt nhất định. Ví dụ như mình cần mua quần áo thì mình đi đến chỗ cái tiệm mà chuyên bán về quần áo. Mình cần mua thức ăn đến câu chuyện về tiệm chuyên bán về thức ăn. Và ngay cả những khu shopping thì có những khu có tính cách bình dân, có những khu có tính cách là giàu có, và có những khu có tính cách trang trí tí. Và những thứ mà chúng ta nhìn như là quần áo, giày dép thì nó có phân loại đi. Như là chúng ta nói trong lịch không nó so sánh tuyên dương cho quý vị bằng cái cách đi shopping đó, bằng cái thói quen đi shopping đó. Khi mà quý vị đi vào cái chợ chơi thì thực sự là khó đi shopping. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thấy ở đó nó lộn xộn, nó không có thứ lớp gì hết. Có những cái cửa hàng của người Tây Tạng họ bán phật phụ tuy rất nhỏ nhưng mà có một số tượng Phật có thể thẩm định, nhưng mà những chuyện này còn còn không bị. Chúng ta quen sống ở trong cái nếp nào đó, đi qua cái chỗ xa lạ thì quý vị chúng ta không có, không có nhận ra, thì cũng tương tự như vậy. Một số các vị có thói quen là mình học Phật pháp thì mình phải đến chùa, phải ngồi ở trong chánh điện rồi phải có vị pháp sư đăng tòa thuyết pháp, rồi ngày hôm đó phải chuông trống đồng độ mới gọi là Phật pháp. Còn Phật pháp bình thường mà chúng ta nói một cách rất là gọn, rất là ngắn, mà chúng ta không có bài vẽ rồi cho nó có bên nào phần thành tích thì chúng ta không để ý. Tuy nhiên nếu chúng ta đi vào trong kho tàng kinh điển của đạo Phật thì chúng ta thấy rằng nhiều trường hợp lắm Đức Phật ngài đã giảng cho những người mà ngài dọc đường, ngài giảng cho những người đến đảnh lễ ngài, phải có một bài giảng rất khó để mà thay đổi tâm tư của gì đó. Do đó nếu mà chúng ta quen thuộc cái Phật pháp thì một quy tắc nhỏ đó cũng đáng cho chúng ta lưu tâm, chứ không phải là chúng ta cần đến cả một cái bộ kinh điển to lớn. Nhưng mà cái thí dụ đầu tiên mà Đức Phật thí dụ ở tại đây là cái trí tuệ lộ người, nghe cũng thú vị. Đầu óc của chúng ta tiếp thu không khả năng để chất chứa, để chứa đựng thì giống như là cái bình nước bị lộn, lộn ốc lại, nó lộn ốc lại thì đâu có chứa được cái gì. Chúng ta nhớ ở trong Thiền Tông họ có một câu chuyện là đầu óc của một người mà có nhiều sự cố chấp thì giống như một ly trà mà đã đầy rồi có kế trên mà cũng tràn ra. Như một cái chuyện mà cái thí dụ về ly trà trà mà cũng tràn ra đó, thì chúng ta nghĩ là nó cũng còn có cái, nó cũng có thể chứa được một nhiều không, nhưng mà ở đây nó trí tuệ lộn người thì nó không chứa được cái gì hết. Rồi Đức Phật ngài lại nói cái trường hợp thứ hai là có người lắng nghe và cũng có nhận thức, nhưng mà rồi chỉ nghe và nhận thức ngay cái chỗ mình ngồi, khi mình đứng lên thì quên hết tất cả. Đây là trường hợp xảy ra rất là thường. Chúng tôi có một vị sư đệ đó là Đại Đức Chất Nguyên, mà thường những gì nghe là Đại Đức Chứng Minh. Giáo viên thì khi có một cái đặc điểm đó là thuyết pháp rất là vui. Vị nào mà nghe sư Dương Minh và thuyết pháp rồi này, thì quý vị biết là sư Dương Minh thuyết pháp rất là vui này. Nhưng mà nó lại có một chuyện là sư Dương Minh đó, đôi lúc thuyết pháp vì nó quá vui đi, nên vì quý Phật tử ngồi nghe thuyết pháp cũng nghe cười rồi. Mỗi lần mà chúng tôi về với Tampa, Florida, mà sư thuyết pháp ở trên chánh điện, có khi Phật tử họ cười đừng chặt rồi. Nhưng mà có nhiều người họ xuống, họ gặp những người khác, những người nói là bữa nay sư nguyên thuyết pháp hay quá, vui quá. Rồi hỏi là sư nguyên nói cái gì? Thì quý vị Phật tử đó không có nhớ được, những người rất là hay. Chỉ biết rất là hay mà không nhớ được là chuyện rất là bình thường. Tức là lúc sư nguyên thuyết pháp thì biết Phật tử rất là vui, rất là hoa kỳ. Nhưng mà vì quá vui với cái duyên dáng với sự gặp cười sư nguyên, và cũng có thể là quý vị chỉ đòi để ý những cái gì vui thôi, quý vị không có, không nhớ được. Giờ thì bước ra khỏi chánh điện đó thì biểu đọc lại các sư nguyên nói cũng không thỏa hoàng lắm thì mới nhớ được một chuyện. Thì chúng ta nghĩ là việc đó cũng là một việc bình thường, nhưng mà đa phần chúng ta đó là chúng ta đi nghe pháp, ngồi trong pháp hội, lúc nghe lúc ngồi mình nhớ được nhiều thứ, nhưng mà nghe cái không thì quên hết. Vì đến này thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng mỗi người có một cái tư chất, cái tư chất đó là cái trí giới của sự thẩm thấu. Nói đến này thì chúng tôi nhớ đến câu chuyện người ta nói rằng ở bên Tây có hai vợ chồng, mà vợ khi mà có phim ở trên TV hay trong rạp đó thì nhớ đến tay trắng với tay đen, tay trắng đánh tay đen, ông này ông đánh ông kia không nhớ tên nhớ tuổi gì hết, nhớ người này đánh người kia. Và đôi khi bà vợ nhắc lại thì xin là ông chồng cũng phải suy nghĩ rất là nhiều mới nhận ra là bà vợ nói cái gì. Mặc dù lúc có phim thì người ta cũng cảm thấy rằng mình cũng biết được nhân vật này nhân vật kia, nhưng mà sau đó không có khả năng nhớ từ nhìn gì cả. Thì Đức Phật càng có cái ví dụ ở tại đây mà chúng ta đọc ở đoạn thứ hai thì quý vị thấy rằng ví dụ này là tỳ kheo trên bắp vế của một người, các loại đồ ăn được trồng lên như hạt mè, hột gạo, các loại kẹo, cái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy vì vô ý dễ làm đổ vãi tất cả, nhưng mà ở đây gọi là trí tuệ trên đùi hay trí tuệ bắp vế này, quý vị cái gì mình để trên đùi trên bắp vế thì đứng dậy để đổ hết. Khi nào mà mình nghe pháp, khi nào mà mình lắng nghe hội luận hay thuyết trình, mà lúc nghe rất là nhiều, cười tôi có cười chung, vui tôi có vui chung, xúc động có sự động chung, nhưng mà đến mẹ thì bỏ quên tất cả, thì chúng ta nhớ rằng lúc đó cái trí tuệ chúng ta giống như trí tuệ bọc bế rồi, cái gì để trên đùi thì đứng dậy đi mất. Và sau cùng thứ thì Đức Phật ngày đề cảm đến một thứ trí tuệ, như là trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ này biết lắng nghe, biết lãnh hội, còn biết thẩm thấu, tức là biết tiêu hóa. Vì đoạn này Đức Phật ngày dùng nhiều thí dụ, một ở trong những thí dụ này nói rằng cái lưỡi mà tinh tế dù chỉ nếm một chút gì đó thì cũng có thể cảm được cái vị của vị khác. Hay là một người có mắt khi có ánh sáng họ sẽ nhìn thấy và họ sẽ nhận ra được cái vật nào đẹp, vật nào xấu, vật nào gần, vật nào xa, nó được có tinh tế. Người có tinh tế thì họ rất là dễ nhận ra pháp nào là pháp nào. Có một sự việc mà đôi lúc thật ra chúng ta không thể truyền với nhau được. Chúng tôi lấy một ví dụ, ở đây không phải là nói để mà tự phụ, nhưng mà việc học Phật pháp cái gì cũng không được rồi. Vì nào mà quen đọc kinh điển hay thường đọc sách, cầm lên một quyển sách chỉ đọc thoáng vài ba trang hay là chỉ nhìn được qua thì đa phần là có thể đánh giá được quyển sách đó có giá trị hay không có giá trị để đọc, nhất là chúng ta đến một cái cuộc sách lớn. Nhưng mà một người không quen thuộc với việc đó thì đứng cả ngày lựa hết cái sách này tới sách kia, rốt cuộc lựa sách nào lìa đẹp nhất, in đẹp nhất mang về, nhưng mà đẹp nhất về hình thức không có nhất thiết là có giá trị về nội dung. Khi chúng tôi ở Sài Gòn với Hòa Thượng Cụm Từ đó thì chúng tôi có đem cái tâm sự này nói với một người ở trong chùa, đó là cô Thư Yên. Cô Yên bây giờ cô mất rồi, cô là người nấu ăn cho Hòa Thượng, nó ăn trong chùa. có lần Đức Chúa nói với cô Tư là nếu mà mình quen thuộc với sách vở đó, thì không cần đọc hết cả ngàn trang mình mới biết giá trị của sách. Mình cầm quyển sách lên mình được qua một vài cái cách họ chú thích, cái cách mà họ viết thì mình có thể nhận được giá trị của sách. Cô Tư yên cười mà nói cho chúng tôi nghe một cái thí dụ mà chúng tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói rằng cái chuyện đó giống như đi chợ xưa. Một người mà biết đi chợ hay là quen với đi chợ đó, ra chợ ngó thoáng qua là biết cái nào mình nên mua, cái nào nó tươi, cái nào nó tốt để mình mua. Có người mà không quen đi chợ đó, đi ra mua đó, mua trái cây thì được cái trái cây không ngon, đồ ăn thì đồ ăn lại không có tươi, mà mua mang về tại vì không biết đi chợ. Cái biết và cái không biết, cái tinh tế và cái không tinh tế, cái chính xác và không chính xác là cái gì? Nó là cái khéo mà đôi khi chúng ta rất là khó để giải thích. Ở trong cuộc đời này, người ta gọi là một cuộc đời có trăm muôn ngàn thứ phải lựa chọn. Nào là bạn bè, nào là sách vở, nào là những gì nên nghe và không nên nghe. Có phần tử nói với chúng tôi rằng không biết tại sao mà những cái chuyện thị phi, ông này bà kia thì nghe xong còn nhớ được. Ví dụ như ta nói xóm xóm nữa, bà này về bà kia thế kia thì dễ nhớ, nhưng mà tôi nghe Phật Pháp rồi nghe nó lùng bụng lỗ tai mà không nhớ được. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng quen trong cảnh giới nào thì mau mắn để ghi nhận, mau mắn để lãnh hội, mau mắn để ghi nhớ về điều đó, nó quen thuộc thôi. Do vậy bình thường trước tiên có một cái sự cố ý, đó là chúng tôi không có viết lại những bài kinh mà chúng tôi đem nguyên cái chánh văn của những bài kinh vào trong lớp học. Cái gì đọc thì nó hơi khó nghe, thì tại vì cái gì gọn dịch nguyên văn thì nó nghe nó hơi khác với chúng ta một chút xíu. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị Phật tử có cái cơ hội là quen với cái văn phong của kinh điển. Khi mà chúng ta là quen với kinh điển rồi, như là ở trong lớp học này có nhiều Phật tử nói với chúng tôi là hồi xưa đọc kinh rất là ngán, bây giờ đọc kinh bắt đầu thích, là bởi vì là quen cuộc sống với cái sự hành văn, với cái văn phong, với cái cách trình bày của kinh điển. Đó là một điều lợi chúng ta. Thế chúng ta quen với gì như vậy thì chúng ta dễ phân biệt, dễ đón nhận, dễ lãnh hội, dễ nhận thức. Và cái thế giới đó là một thế giới mở rộng ra. Chúng ta đi vào thế giới đó là chúng ta được một cái điều mới. Và đi vào cái thế giới đó là chúng ta tìm thấy được cả một cái vùng trời cao rộng. Thứ Phật tử thỉnh thoảng có nhiều vị tác giả riêng như chúng tôi, các vị cũng đồng ý một điều là nghe pháp là một điều rất là an lạc, nhất là nghe những đoạn mà từ kinh điển. Chúng tôi phải thưa với quý vị rằng những lúc mà chúng tôi đọc ở trong kinh điển, đôi khi chúng tôi cảm thấy là Đức Phật như một ông cha, ngài ngồi đó ngài dạy một cách rất là cặn kẽ cho những đứa con của mình. Các vị thì treo, thì cho ni, thì nam tính nữ, mình chỉ dẫn rất là nhiều điều. Như bài học này, quý vị nghe Đức Phật mà dạng, ngài không nói những điều rất là, những điều xa xôi, huyền hoặc. Ngài nói những điều rất là thực tế. Và ở trong kinh điển không phải có một hay là vài thí dụ như vậy, mà có hàng trăm, hàng ngàn thí dụ như vậy. Và thưa quý vị, với cá nhân chúng tôi đó, thì đi vào cái thế giới đó thì quả thực là một thế giới thân quen. Ở ngoài cuộc sống bình thường có nhiều bao nhiêu là hệ lụy phiền phức. Nhưng mà trở về đọc lại cái kinh nghiệm lần từ trang kinh thì tìm được một thế giới quen thuộc. Thế giới đó quả thật là cho chúng ta rất là nhiều. Mấy hôm nay chúng tôi đang làm một việc là chúng tôi đang chọn về chú thích của những cái bức tranh về chủ đề Đức Phật. Có 108 bức tranh như vậy. Chúng tôi làm cái việc này chúng tôi không thấy rất cực mà cảm thấy rất là vui. Là khi chọn thì chúng tôi mỗi một bức tranh chúng tôi có một câu thơ. Câu thơ ngắn thì câu thơ lục bát. Ví dụ như là trong cái bức tranh về Đức Phù Tát mà ngày đứng ra nhận công quả dọn một con đường để hướng Đức Phật Duyên Đăng. Nhưng mà khi Đức Phật Duyên Đăng đến thì ngài vẫn chưa hoàn tất con đường đó. Còn ngài đã nằm xuống khẩn cầu Đức Phật Duyên Đăng bước trên người của ngài để đi qua. Còn cái việc làm đức tấm lòng cao quý đó, ngài đã phát nguyện ngài sẽ thành Phật trong tương lai và đi Đức Phật Duyên Đăng thọ tiếp. Thì chúng tôi có chú thích là kiếp xưa đại nguyện cúng dường hình hài do xuống trải đường Phật đi. Chúng tôi làm những bần thơ như vậy tuy rất là ngắn cơ thể lục bát, nhưng mà chúng tôi muốn rằng những bần thơ đó sẽ được những gì đọc nào đó đọc dễ nhớ khi mà chúng ta liên tưởng đến ý nghĩa của hình ảnh. Các bạn trong lúc mà soạn những cái bức tranh này, chú thích của bức tranh này thì trong lòng của chúng tôi rất là vui, rất là an lạc. Là tại vì sao vậy? Là tại vì thứ gì đó là một thế giới thân quen. Khi mà chúng ta đọc lại những giai phải liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc đại phúc, đại đức, đại từ, đại bi. Có người thương ngài, có người ghét ngài, có người phỉ bán ngài, có người lắng nghe ngài, có người mạ lị ngài. Nhưng mà với tất cả thì Đức Phật không có thái độ. Thái độ của một bậc giác ngộ, thái độ của bậc tỉnh thức. Chúng ta đọc những đoạn đó, chúng ta thấy an lạc vô cùng. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy về ba hạng người. Hạng người với trí tuệ lộn được, hạng người với trí tuệ như bắp tế, hạng người với trí tuệ rộng lớn. Nghe thì có một chút hơi hài, nhưng mà nó là một thực tế mà chúng ta thấy trong đời sống. Trí tuệ về lộn được giống như một cái ghè đựng nước mà nó úp xuống thì nó không chứa được cái gì hết. Trí tuệ như bắp tế là cái gì để trong đường của chúng ta rồi đứng dậy, nó rất xuống thấp. Nhưng mà trí tuệ lộn cộng lớn là người biết nghe, tức là biết lắng nghe. Lắng nghe thì tức là chú ý đoạn đầu, chú ý đoạn giữa, chú ý đoạn cuối. Cái những biết nghe mà còn biết lãnh hội, cái những biết lãnh hội mà còn biết tiêu hóa nữa. Thì như vậy là một người được hưởng nhiều sự lợi lạc. Đó là ý nghĩa của bài học này. Chúng tôi xin được dừng lại ở tại đây. Và phần tiếp theo là phần thảo luận về chi tâm. Bây giờ thì xin học thỉnh về Đức Pháp Tính hoàn thiện điều Phật cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin thỉnh về Đức Pháp Tính.
Và cũng pha thú là hai con xin thay mặt đại chúng và thần tính nhân buổi giảng của Đức Tổ vừa rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo trong buổi học ngày hôm nay là chương trình chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Bây giờ là thì ở trong trung hiện tại cũng thấy cũng có Đức Tổ nhất đẳng vừa giảng xong cùng với đại đức Pháp Tăng và chưa có thấy một vị giảng sư nào nữa đã quan tâm hồn dung. À, do vậy thì trước tiên hết đó, thì dạ con xin phép thượng tọa nhất đẳng và đại đức pháp tăng, con cũng xin được thảo luận ở trong trong buổi học ngày hôm nay. Có nghĩa là con sẽ hỏi đại đức pháp tăng một câu, rồi sau đó khi mà đại đức pháp tăng trả lời xong thì đại đức pháp tăng sẽ hỏi lại con. Lúc đó con sẽ trả lời câu hỏi của đại đức pháp tăng. Và sau khi con trả lời, con sẽ thỉnh đến vị kế tiếp. Dạ, con rất hoan hỷ thượng tọa nhất đẳng đã đồng ý cho phép con được như vậy. Vậy thì câu thảo luận thứ nhất được đặt ra ở đây là dạ con xin được hỏi đại đức pháp tăng là cái khả năng lãnh hội khi mà nghe pháp là tùy thuộc ở căn cơ hay cái thái độ lắng nghe. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này muốn hỏi rằng là nếu mà mình nghe pháp đó, mình muốn mà lãnh hội, mình muốn hiểu được hoặc là mình muốn nhớ được đó, thì ở đây là do mình có căn cơ hay là do mình có thái độ mình lắng nghe. Thì con một lần nữa con xin thành kính thỉnh đại đức pháp tăng quan hỷ giải thích giảng dạy câu hỏi này cho đại chúng chung chung. Và con một lần nữa xin thỉnh đại đức.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Thanh Khai Giá. Con xin thành kính thỉnh đại đức Quan Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính thỉnh đại đức Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Kinh Thành, cùng chúng tôi nhất quan hệ gì chúng tôi. Dạ, xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô tu. Dạ, chúng ta chuyên đăng. Như vậy thì có tính về nên câu hỏi đặt ra thì con nghĩ là trong chúng tôi nghĩ trong cái điều này nếu mà nói là khả năng lãnh hội và phát triển của thân thể thái độ của mình thì chúng tôi tin như rằng theo chúng tôi nghĩ rằng cái căn cơ nó là một yếu tố thuận lợi mà trở ngại cho cái việc mà người tập họ ra ngoài. Nhưng mà nếu như mà mình có cái sự lắng nghe, là một điều kiện tốt để mình có thể làm họ ra ngoài thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì nếu như mình do cái nhân lợi trước ấy, và do cái nhân lợi trước mình có tạo nhiều cái quyết trí. Ví dụ như mình cũng đã từng nghe pháp, đã từng suy nghĩ về pháp, hay đã từng tìm hiểu bằng cách này cách kia, cách học này hoặc cách học kia. Nên từ ở cái gì mà mình học Phật pháp, mình suy tư về lời dạy của Đức Phật, và mình thường xuyên nói nghe lời dạy của Đức Phật được các vị trí giả thuyết giảng hay nhắc nhở hay là truyền đi lại cho mình nghe thì cái đài này mình do cái thói quen đó nó sẽ rất là cái thường tự duy trì mà mình đã tự làm cho nên bây giờ nghe qua cái những cái Phật những cái câu Phật ngôn hay là những cái ý nghĩa thâm sâu ở trong Phật pháp mình có thể dễ dàng lãnh hội để giải cứu mình. Còn nếu như mà mình không có đã từ không có từ nghe từ đời qua thứ mình cũng đã không nghe những cái thức trí hay hoặc là cách nghe hay là cách suy gẫm về lời dạy của Đức Phật thì bây giờ mình nghe bài hát nó có nhiều cái trở ngại. Có những người thì biết rằng là họ nghe Phật pháp thì họ có cái gì đó họ chắc chắn thậm chí là buồn ngủ rồi cho cái việc đó không quan trọng lại này họ quan trọng một cái gì khác trong cái lúc mà cần nghe nhưng lại không chú trọng đến không chú tâm đến cái việc nghe Phật pháp để suy gẫm về lời dạy của Phật thì cái người đó có nghe qua nghe cũng không nhớ được và cũng không thể hiểu về suy nghĩ thoát được cái lời dạy của Phật dạy. Cho nên là cái người chúng tôi nghĩ rằng là mình có tạo nhân phước tính từ đời trước là một cái yếu tố thuận lợi nhất để cho mình nghe Phật pháp, do mình đã từng nghe, từng học, từng suy gẫm lời dạy của Đức Phật. Cho nên đời này khi mình nghe đến Phật pháp, ai nói đến Phật pháp tự nhiên cái tâm của mình là có cái sự quan niệm, cái tâm của mình nó có cái sự quan niệm. Chúng ta biết rằng chúng tôi có gặp một người thầy dạy bên Hoa Kỳ, ông nói rằng là Phật tử ngày nay đa phần là họ không hiểu về cái hướng này cái sai của Phật pháp, mà làm sao cho họ cười rồi họ khóc rồi cái khả năng tiếp tục. Chúng tôi chỉ cười thôi, chúng tôi không nói là cái đó đúng hay là sai, không có đúng hay là sai, mà đi ý của chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình trình bày Phật pháp là chỉ trình bày cái giáo nghĩa, cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta có thể hiểu được và thực hành, điều đó là quan trọng. Còn cái vui hay cái buồn, cái khóc, cái cười đó là cái biểu hiện của cảm xúc. Thành ra nếu nói về cười thì sẽ có lẽ là những cái người làm hề đấy, làm hài đấy, ở trên các trình diễn thì có lẽ họ là cười thân mình. Còn nếu làm khóc thì có lẽ những người khóc mướn, còn là họ làm khóc còn nhiều hơn mình mặc cho người ta khóc. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy, cho nên là những cái điều kiện thuận lợi nhất là khi mà chúng ta nghe pháp mà do cái căn cơ đấy là cái điều kiện tốt để chúng ta có thuận lợi để cho chúng ta có thể làm một cho pháp. Nhưng mà cái điều kiện chúng ta muốn nghe là một cái nhân duyên lành, cái duyên lành chúng ta tự vào cái duyên lành để có được cái duyên lành ở hiện tại, đó là chúng ta biết lắng nghe. Cái gì như vậy mình biết lắng nghe, chú tâm nghe, nghe cả những chuyện gì mà ai nói, những chuyện không thường mà mình có cái chú tâm nghe hết cái câu chuyện đó, mình có thể nắm được cái ý và mình hiểu được trọng tâm của câu chuyện, mình hiểu được cái trọn vẹn của câu chuyện. Còn nếu mà chúng ta không có lắng nghe, hoặc là chúng ta chỉ nghe ở khúc đầu rồi khúc cao chúng ta lại không chú tâm nghe, thì chúng ta cũng không thể hiểu được hết cái câu chuyện. Đằng này khi mà mình nghe Phật pháp cũng vậy, mình chú tâm mình nghe như vậy thì không phải là ở trong kinh bản thì chúng ta có ở trong chánh bản thì phải nói rằng là những cách học từ của Đức Phật mà chúng ta thấy dường như là chỉ đọc một đoạn kinh thôi thì chúng ta sẽ thấy khác nhau một hai từ ý nghĩa nó là khác rồi. Cho nên là nhiều khi mình đọc không quen thì mình lặp đi lặp lại mình nói không nghe thấy nó như nhằn nhằn, nhưng mà nếu mình chú ý kỹ một chút thì mình sẽ thấy rằng lời của Phật nó không dư không thiếu một từ một chữ ở trong đó. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình có chúng ta nghe là một cái điều kiện tốt để cho mình có thể có cái khả năng lãnh hội giáo pháp. Cho nên rằng chúng tôi có nhớ một cái câu chuyện mà nói đến 500 cái con dơi mà đời trước đó, có thể là nghe lắm nghe Phật pháp, nghe Đức Phật để chư tăng chứng pháp, mà sau này thì những cái 500 con dơi đó tái sanh làm người để có khả năng làm hỏi cái giáo pháp và có thể chứng được những quả vị, thì cái đó là cái điều kiện mà theo chúng tôi nghĩ rằng cái căn cơ cũng chính là cái nguồn gốc, cái căn thiện của mình có hay là cái căn không có bất thiện của mình có. Cho nên là nếu mà nó là cái yếu tố lợi nhất là do mình được tụng kinh, mình có thể tự mình có cái trí tuệ, hoặc là mình đời trước mình đã có theo những nhân trí tuệ, cho nên là cái điều kiện thuận lợi để cho mình có thể thích nghe Phật pháp, quan hệ nghe Phật pháp, hay hoặc là mình chú tâm nghe Phật pháp. Còn bây giờ thì mình phải có cái sự chú tâm nghe hay là mình lắng nghe, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái cách mà lắng nghe đó là một cái điều kiện, cái điều kiện tốt để cho mình có thể hiểu được Phật pháp. Như chúng ta biết rằng là tâm ba rồi trí văn, trí tư và trí tu, thì cái trí văn là người ta có thể dễ dàng hơn và người ta có thể hiểu biết dễ dàng hơn qua cái cách mà phổ thông nhất. Ví dụ mình học bằng cách này cách khác, xem một cuốn kinh, xem một quyển sách, hay hoặc là nghe một bài giảng, hay hoặc là chúng ta ngồi ở một cái pháp hội nào để lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật qua trùng duyên của chúng ta, thì cái cách lãnh hội giáo pháp đó, cái điều mà nghe đó nó làm cho chúng ta có thể mở mang lên đi. Còn cái việc mà suy tư lại cho mọi cái khả năng của mỗi người, cả khả năng của mỗi người và cái tu này do sự tu tập của mỗi người tu tập để tạo nên trí tuệ của mình. Như vậy thì ở trong cái đời sống mà chúng tôi có nghe là một trong những cái pháp của cái người tu Phật đó, đó là có cái niềm tin và mình có cái giới hạn, có cái trung tâm riêng, tức là cái tâm có cái tuệ, hoặc là có cái điều mà chúng ta nghe nhiều học rộng. Ở trong cái bài kể, trong cái 38 Phật hạnh phúc Mangala Sutta, Đức Phật cũng có nói rằng một cái tư cách của một người được nghe nhiều học rộng cũng là một cái điều an lạc trong mọi người. Nhưng mà mình nghe được như vậy, hiểu được như vậy, mình có tâm quan niệm ở hiện tại là mình nhờ nghe pháp mà mình lắng dịu đi những cái điều dọc tâm ở bên ngoài trong cái đời sống riêng bên hàng ngày của mình. Còn nếu ở nói ở tương lai chính là mình nhờ cái sự hiểu Phật pháp, hiểu Phật pháp mà mình đem cái lời dạy của Đức Phật để mình suy động liên quan đến cái đời sống của mình, thì mình sẽ thấy được cái lý mà Đức Phật hàng dài. Rồi từ đó mình phát âm được cái niềm tin ở cái lời dạy của Đức Phật, hay là mình có được một cái tự chọn cho mình, hay là tự vạch cho mình một cái đường hướng tu tập sao cho có sự phát triển đời sống tu hành của mình thôi. Thì theo chúng tôi nghĩ là cả hai tức là cái yếu tố căn cơ và yếu tố thuận lợi nhất để cho mình có thể lãnh hội giáo pháp, hay là bị trở ngại về khi mà mình nghe giáo pháp. Nhưng mà mình lắng nghe nó là một điều kiện tốt để cho mình phát triển về trong cái sự tu tập của mình, hoặc là mình lắng nghe thì mình có thể hiểu được Phật pháp, từ đó mình có thể tu tập được bằng cái cách ví dụ như mình thấy là mình học và mình hành thiền thì mình cũng phải nghe cái vị giảng sư giảng dạy mình như thế nào, ngay cả những cái từ ngữ mà chúng ta chú ý nhất mà chúng ta có cái sự chú ý đó thì chúng ta có thể hiểu được cái lời dạy của vị thiền sư nó như thế nào, chúng ta mới có thể hiểu được một cách có thể có kết quả ở trong cái đời sống của mình hành thiền. Còn một người mà đi theo Phật học thì cái sự chú tâm đó nó cũng để cho tạo cho cái người học đó, cái người mà học đó cũng có thể khả năng tiếp thu được một cái bài học của mình rất là tốt. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cả hai yếu tố, cái yếu tố mà căn cơ nó giúp cho mình có cái sự thuận lợi, và nếu như mà mình lắng nghe cũng có nghĩa là mình gieo được cái duyên lành, mình cố gắng gieo được cái duyên lành để mình có được cái căn cơ tốt đó. Theo những lưu nghĩ là như vậy. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi mà đại đức Phật Tính vừa đưa ra. Dạ. Bây giờ thì theo lời yêu cầu của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi kế tiếp. Bây giờ thì tất cả là chúng tôi đặt lại cái câu hỏi để đại đức Phật Tính trả lời. Thì xin gọi đặt đặt người dạy có lẽ là không hợp. Cho nên là chúng tôi sẽ đến cái câu số 2, nghe cái câu thứ 2 để đại đức Phật Tính trả lời và sau đó đại đức Phật Tính sẽ tự gọi nhắc lại câu thứ 1. Bây giờ thì cái câu số 2 được nêu ra thì ở đây thì phải chăng cái người học nhiều Phật Phật pháp thì khi nghe pháp và thường có trở ngại hơn là cái người ít biết Phật pháp? Cái câu này thì
Dạ, ta cũng sở thú trước khi trả lời con số 2 thì con xin thành kính tri ân đại đức Pháp Tăng rất là nhiều. Tiếp theo thì đại đức có hỏi rằng cái người học Phật pháp người mà học nhiều về Phật pháp khi mà nghe pháp thì có cái sự trở ngại hơn cái người biết ít về Phật pháp. Thì ở đây thì con nghĩ nó cũng tùy trường hợp đại đức, cũng tùy trường hợp kính thưa quý vị. Tại vì thì thật ra thì trong những cái điều này thì chúng tôi cũng có nhiều lần gặp rồi. Ở đây có thể như mình có thể mình nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Ví dụ cái người mà mình biết mình nghe nhiều Phật pháp thì cái trường hợp thứ nhất mà khi mà mình nghe pháp thì nó sẽ ít cái trở ngại hơn, ít trở ngại hơn cái người mà biết ít Phật pháp. Rồi cái trường hợp thứ hai có khi do mình biết nhiều về Phật pháp nên mình nghe nó thì cái trở ngại nó lại nhiều hơn cái người biết ít về Phật pháp. Cũng như cái trường hợp của chúng tôi là ví dụ như cái trường hợp của chúng tôi trong một cái thời gian trước chúng tôi cũng bị trở ngại rất là nhiều. Cái thời gian trước khi mà chúng tôi đi qua bên Thái Lan ở một cái trường thiền để mà hành thiền, thì lúc bấy giờ và quý vị còn nghe rõ hay không vậy? Alo. Dạ. Cũng như hồi lúc trước quý vị biết khi mà đúng ra chắc có lẽ là mà nếu mà chúng tôi gặp thuận tiện thì bây giờ có lẽ còn hành thiền ở bên Thái Lan hoặc là Miến Điện. Nhưng mà khi đó thì chúng tôi qua nó thì nó gặp một cái trở ngại như vậy, là hầu như các cái trường thiền là họ đều sử dụng tiếng Anh, nên lúc đó thì chúng tôi qua nó thì phải nhờ những người thông dịch viên. Trong những cái ngày mà hành thiền quý vị biết cái chiều là mình phải trình pháp. Trong những cái lần đó thì chúng tôi trình pháp thì phải do một cái vị ở tôn giáo bạn làm cái người mà thông dịch lại. Thì lúc đó chúng tôi phải trình cho cái vị thông dịch đó là một cái vị tôn giáo bạn để mà thông dịch lại cho cái vị mà thiền sư nghe đó. Thì lúc đó chúng tôi nói rằng là tại sao mà chúng tôi ngồi thiền thì có lúc thì cứ nhớ về Việt Nam, có lúc thì nhớ về chùa, có lúc thì nhớ về gia đình, nói chung là nhớ cái điều này điều kia. Chắc có lẽ là do cái tâm của chúng tôi bị phóng dật hay là bị cái gì, thành ra muốn trình lên muốn thỉnh ý vị thiền sư để mà chỉ cái cách để mà mình điều chỉnh lại để mà mình tu tập. Thì lúc bấy giờ đó thì cái vị đó mới nói với chúng tôi là cái điều này không cần hỏi thiền sư, chỉ cần nghe sư nói thôi là chúng tôi biết sư bị vọng tưởng, sư đang bị vọng tưởng rồi. Thì lúc đó thì chúng tôi không có chịu, vì rằng chúng tôi cũng có cái sự mà kính trọng cái vị thông dịch viên đó, nên chúng tôi không có cãi. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là ở trong cái chi pháp nó không có vọng tưởng. Rồi lúc đó chúng tôi cũng ráng chúng tôi ngồi chúng tôi kiểm lại trong 14 cái bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện mà được Đức Phật trình bày. Thì lúc đó chúng tôi phải nói rằng là ngồi kiểm thầm ở trong tâm mình, 14 cái bất thiện nó gồm có tham ngã mạn tà kiến sân lận tật hối, rồi hung trầm thị miên, hoài nghi phóng dật vân vân. Chúng tôi ngồi chúng tôi kiểm đi kiểm lại hoài mà nó không có cái chữ vọng tưởng ở trong đó. Thành ra chúng tôi nói không phải, chúng tôi không có bị vọng tưởng, không phải là vọng tưởng. Thì bây giờ đó thì sư cứ vui lòng sư trình bày dùm cho cái vị thiền sư đi, để cái vị thiền sư chỉ cho chúng tôi cái cách để mà chúng tôi ở lại chúng tôi tu tập được. Thì cái vị đó nói không, cái điều này nó rất là dễ, sư bị vọng tưởng thì sư cứ chỉnh lại ngay kiểu đó là sư hết bị vọng tưởng. Thì mình rất là lúc đó mình rất là khó chịu với cái vị đó, mình rất là khó chịu với cái vị đó. Mình nói rằng là không biết cái 14 cái sở hữu bất thiện mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh rồi, mà mình không kịp, mình có 14 cái sở hữu bất thiện này thôi, mà mình trị không biết mấy A Tăng Kỳ Kiếp mà nó còn chưa có diệt được nó. Bây giờ các vị thì đưa thêm một cái bất thiện nữa, một cái sở hữu bất thiện nữa, thì không biết mình trị đến cái kiếp nào mà đến bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp mà mới xong được mấy cái này. Thành ra lúc đó mình rất là khó chịu ở trong tâm. Nhưng mà khi mà chúng tôi cứ bị cái sự khó chịu đó thì chúng tôi lúc đó sau đó thì chúng tôi tỏ lộ cái thái độ mình rất là khó chịu với cái vị đó. Thì lúc đó từ đó thì cái vị đó nó giận chúng tôi luôn, cái vị đó giận chúng tôi luôn. Sau từ đó về sau
thì cái vị này nói là cái mình đi qua bên đây mình hành thiền mà mình cứ theo pháp học, mình cứ theo pháp học, mình không có chuyện theo cái sự hành của người ta. Thì lúc đó thì chúng tôi lại thấy rằng là tại sao mà người ta lại phân biệt pháp học và pháp hành. Từ đó thì cái sự khó chịu nó khởi lên, do đó làm cho bị trở ngại, có nghĩa là không có hành thiền được. Vì sao? Vì cái vị đó biết Anh văn, biết về Anh ngữ, còn chúng tôi không biết về Anh ngữ, thì chúng tôi chỉ hành đơn phương vậy thôi, không có một cái người nào để mà người ta thông dịch cho cái vị thiền sư hết. Rồi cái vị thiền sư thì biết tiếng Thái Lan, mình biết tiếng Việt. Mà quý vị biết đó, lúc đó cũng rất là vui, cũng rất là vui. Cái vị thiền sư đó, Thái Lan đó, quý vị biết rằng là chúng tôi không có trình bày được tiếng Anh, không có trình bày được tiếng Anh. Nhưng mà có khi chúng tôi trình bày được tiếng Bali, có khi trình bày được tiếng Bali, rồi cái vị đó, cái vị thiền sư đó lại nghe tiếng Bali, vị đó rất là hoan hỷ, vị đó giải thích, giải thích có khi đó là giải thích một đoạn ở trong đó bằng tiếng Anh, một đoạn ở trong đó bằng Bali, nhưng mà chúng tôi nắm được ngay chỗ Bali đó, thành ra chúng tôi hiểu. Rồi cái lúc đó đó quý vị biết rằng là trong khi đó đó thì chúng tôi mới nghĩ, chúng tôi mới hỏi quý vị thiền sư đó đó, vừa tiếng Anh vừa tiếng Bali, có nghĩa là mình thấy rằng là tại sao mà khi mà mình đi kinh hành, mình phải điếm, cũng như là mình phải niệm ở trong tâm, dở có nghĩa là dở chân lên, rồi bước có nghĩa là đưa chân tới, và đạp có nghĩa là để chân xuống. Tại sao mình đi kinh hành mà mình phải niệm như vậy? Phải chăng cái điều này là do mình tu tập, mình ráng cố gắng thì chánh niệm nó phát sanh, hay là do cái sự niệm này mà chánh niệm nó lại phát sanh? Thì khi đó thì chúng tôi hỏi bằng tiếng Anh, rồi tiếng Việt, rồi tiếng Bali, nói chung là nhớ đâu thì trình bày như thế đó. Thì lúc đó cái vị thiền sư mới trình bày lại với chúng tôi bằng phân nửa tiếng Anh và phân nửa tiếng Bali. Thì lúc đó thì chúng tôi nghe, chúng tôi nhớ rõ rằng cái vị đó nói bằng tiếng Anh, xong rồi đến cái đoạn đó nói là cái chữ Sankhavikkam và Asankhavikkam. Thì chúng tôi mới biết được rằng là cái vị cái ngài thiền sư đang nói về có khi chánh niệm nó phát sanh đến những người mà vô trợ, có nghĩa là rồi có khi chánh niệm nó phát sanh đến cái người mà hữu trợ, có nghĩa là cái vị thiền sư mới giải thích cho chúng tôi nghe là có nhiều người do cái căn cơ tu tập, do mình có căn cơ, nên cái vị ấy chỉ cần khi mà vị ấy đi là vị ấy biết vị ấy đi, hãy mà vị ấy dở chân là tự động vị ấy biết vị ấy đang dở chân hoặc là co duỗi. Nhưng mà có nhiều người do cái tâm tục sanh bằng cái tâm hỗ trợ, nên cái người này phải dở chân, khi mà dở chân phải niệm dở, khi mà bước phải phải niệm là bước, hoặc là để chân xuống phải niệm là đạp. Thì cái vị thiền sư đó mới giải thích cho chúng tôi biết, nhưng mà chúng tôi khi đó thì vừa tiếng Anh vừa tiếng Bali, nhưng mà chúng tôi nắm được cái chỗ mà cái vị đó nói rằng là tăng kha hiến căn và ác tăng kha hiến căn, có nghĩa là có trường hợp cái người đó tục sanh bằng cái tâm quả hữu trợ, có cái trường hợp cái vị đó tục sanh bằng cái tâm quả vô trợ. Do đó thì nếu mà ai mà tục sanh bằng cái tâm mà vô trợ đó, thì cái vị đó tu tập dần dần thì tự nhiên cái vị đó đi là biết mình đi, mà duỗi chân là biết mình duỗi chân, không cần niệm là dở hay là bước hay là đạp vân vân. Cái vị đó do tục sanh bằng cái tâm vô trợ nên chỉ cần nghe giảng tóm tắt thì cái vị đó ráng tu tập thì cái chánh niệm nó phát sanh trong khi đi. Còn có những người do họ tục sanh bằng cái tâm mà hữu trợ, có nghĩa là cần phải có cái sự trợ giúp, thì vị ấy khi mà tu tập, ví dụ như là dở, khi mà đi phải niệm là dở, bước rồi đạp, do cái sự mà niệm lâu ngày như vậy thì từ cái chánh niệm nó mới phát sanh. Thì đó thì khi đó thì cái vị thiền sư giải thích bằng tiếng Anh và tiếng Bali, nên chúng tôi nắm được ngay cái chỗ đó và chúng tôi hiểu. Thì qua cái câu chuyện này thì quý vị thấy rõ ràng có khi là do mình biết nhiều về cái điều này điều kia, nên mình nghe người ta nói sai thì nó làm cho mình khó chịu và nó xảy đến cái trở ngại. Vì nếu mà trong khi đó mình biết ít đó, thì người ta nói mình cái gì, ví dụ như cái trường hợp của chúng tôi, người ta nói mình bị vọng tưởng đó, mình cứ nghe là vọng tưởng, nên nó cái sự trở ngại nó ít, và có thể mình sẽ đi theo nó sai đường. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà chúng tôi trình bày ở trong cái câu này. Rồi cái trường hợp thứ hai, có khi mình biết được nhiều Phật pháp thì cái sự mà ít trở ngại hơn đối với cái người mà biết ít về Phật pháp. và cũng như cái trường hợp ví dụ như mình biết nhiều về Phật pháp đi, thì khi mà mình nghe về những cái điều đó, ví dụ nhờ những cái chữ Pali, như cái trường hợp của chúng tôi khi ở bên trường thiền thì quý vị biết rằng là nhờ mình nhớ những cái chữ Pali đó, nên mình nắm được cái ngay chỗ đó, cái vị thiền sư nó nói một cái điều này, nói về ngay cái chữ Pali, thì mình nhờ mình biết được ngay chỗ cái chữ Pali đó mà mình biết rằng là do tại cái nguyên nhân nó là như vậy, nên có người cần phải niệm, có người cần phải không, có người thì khỏi cần phải niệm mà họ cũng phát thành cái chánh niệm. Thì cái điều đó quý vị biết đó, sau này á, thì chúng tôi khi mà về Việt Nam á, thì chúng tôi trình bày với sư trưởng á, thì sư trưởng cũng rất là tha thứ và sư trưởng cũng rất là quan hỷ với cái cách giải thích của cái vị thiền sư đó. Thì quý vị biết đó, có nhiều khi á, là mình cũng muốn qua bên nước ngoài á, để mà tu tập, để mà mình tìm hiểu, mình học hỏi thêm, nhưng mà có nhiều khi quý vị biết rằng nó bất đồng ngôn ngữ, nó bất đồng ngôn ngữ, nó làm cho chúng ta nó bị một cái trở ngại rất là lớn. Quý vị nghĩ coi thử, ở trong Phật pháp đó, có nhiều khi mình nghe tiếng Việt, mình nghe tiếng Việt mình chưa có thẩm thấu, mình chưa có hiểu được sâu được nhiều, mà bây giờ nó chuyển qua một cái ngôn ngữ khác, một người á, thì khi mà cũng như chúng tôi á, khi mà nói về mình bị cái phiền não đó nó chi phối mình, cái người đó người ta lại không chịu được phiền não mà người ta nói là cái vọng tưởng, thì quý vị thấy rằng rõ ràng giữa cái tiếng Việt mình mà hai bên còn có cái sự bất đồng nữa, rồi bây giờ mà chuyển qua bằng cái tiếng Thái hoặc tiếng Anh hoặc là tiếng Mỹ thì quý vị thấy rằng nó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn, nó làm cho mình rất là trở ngại. Cũng như là mình nói rằng mà chập một ly là đi một dặm, thật sự có nhiều khi chúng tôi thấy rằng có nhiều người lên khi mà họ trình pháp thì có nhiều cái thì hầu như là trình rất là nhiều, do đó đó thì cái vị thiền sư thì như là cũng rất là mệt mỏi, nên cái gì thì cái vị đó cũng có cái sự mà gật đầu để mà cho qua thôi. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà mình học hỏi về Phật pháp, nhiều á, thì nếu mà mình biết áp dụng, thì mình sẽ bị ít trở ngại hơn cái người ít học pháp. Cũng như quý vị, ví dụ như quý vị mà nghe pháp á, thật sự ra điều này có thể mình sẽ biết được ở trong ngày mai. Có nghĩa là quý vị mà nghe nhiều về Phật pháp rồi thì sau này quý vị nghe ai mà nói về mà không phải là Phật pháp thì tự nhiên quý vị sẽ hiểu không? Nhưng mà khi mà quý vị biết được cái đó là không phải là Phật pháp, không phải là chánh pháp hay là phi chánh pháp á, thì lúc đó đó quý vị có một cái tâm, ví dụ như là mình biết thêm một cái nữa, ví dụ như mình nghe về mình nghe cái vị đó trình bày đúng về chánh pháp, thì tự nhiên cái tâm mình thở lên cái sự quan hỷ, thì lúc đó mình biết rõ mình quan hỷ. Còn nếu mà mình nghe người ta nói nó phi chánh pháp mà lúc đó tự nhiên mình thở lên sân, mình khó chịu, thì lúc đó là mình là một cái thí sinh đang làm bài mà bị chập điểm, có nghĩa là bị rớt. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy người đó nói về phi chánh pháp thì mình thấy rằng điều này không đúng thì mình không nghe, chứ mình không có để khởi lên những cái tâm mà sân hận hoặc là những cái tâm khó chịu, vì cái sân hận vì khó chịu đó là những cái bất thiện tâm, nó sẽ làm cho chúng ta bị cái sự đau khổ. Thì chính cái chỗ đó khi mà mình nghe mình biết cái nào là đúng về chánh pháp thì mình có tâm quan hỷ, còn nếu mà phi chánh pháp đó, mà mình khởi lên cái sự sân hận đó, thì cũng ví như một cái thí sinh mà làm bài thi bị chật, do mình sân hận là mình khởi lên như vậy thì cái tâm nó là tâm xấu rồi. Nên chúng ta khi mà chúng ta nghe cái gì mà nó thuộc về mà phi chánh pháp, có nghĩa là không có đúng với chánh pháp, thì chúng ta không có nghe nữa. Vậy thì ở trong cái câu số 2 này chúng tôi muốn nói rằng một cái người nếu mà chúng ta biết nhiều về Phật pháp thì chúng ta có đôi khi chúng ta nghe nó sẽ có bị cái sự ít trở ngại hơn đối với cái người mà ít nghe về Phật pháp. Còn cũng có những cái trường hợp mà chúng ta nghe, chúng ta biết được nhiều Phật pháp mà khi mà chúng ta nghe về pháp hoặc là nghe về chánh pháp vân vân, thì chúng ta sẽ bị nhiều cái sự mà trở ngại hơn ở trong cái người mà biết ít về Phật pháp. nhưng mà nhiều cái trở ngại đó là có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không có đồng ý với cái những cái điều mà của cái người mà người ta biết rất là ít, nên người ta có cái sự mà suy lường vân vân. Thì nó có hai cái trường hợp nó xảy ra ở trong cái câu hỏi này. Thì đó là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng vừa nêu lên. Và bây giờ thì như hồi nãy Thượng Tọa Nhất Đẳng đã cho phép, thì bây giờ con cũng chưa thấy một vị giảng sư nào vào nữa. Do đó thì tiếp tới là cái câu hỏi số 3 trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay, thì con xin được phép hỏi Thượng Tọa Nhất Đẳng. Tuy rằng Thượng Tọa giảng xong cũng rất là mệt, nhưng mà do thiếu vắng giảng sư nên con xin được phép hỏi Thượng Tọa về cái câu hỏi số 3 này. Ở đây cái câu số 3 này muốn hỏi rằng thế nào là một cái thái độ cởi mở trong sự nghe pháp. Thì thật sự thì con cũng không có biết như trong những cái thí dụ hoặc là những cái trường hợp nào mà mình nghe pháp mà mình có cái sự cởi mở. Do đó con xin được thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích cái điều này cho con và đại chúng được hiểu biết rộng rãi thêm. Một lần nữa con xin thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sau khi chương trình đã được phát sinh, một điều rất là hoan hỷ đó là bước sau này thì khi đi giảng sư đã có thể luân phiên với nhau làm tất cả những công việc, người này làm thì người kia cũng làm được. Tại do vì chúng ta đã có được cái sự quyến chuyển rất là tốt trong trường hợp thiếu giảng sư. Hôm nay rất là cảm ơn đại đức Pháp Tính đã giúp đưa học cho chương trình này. Và bây giờ quý vị, chúng ta sang câu thảo luận số 3. Thế nào là sự cởi mở trong thái độ nghe pháp? Sự cởi mở trong thái độ nghe pháp ở đây là chúng ta nghe pháp bằng một cái tâm rất là mở rộng, không có kỳ thị, không có phân biệt. Ví dụ có nhiều người nghe pháp thì cần nghe đến cái tên vị pháp sư. Vị pháp sư đó giảng thì mình mới nghe những vị khác thì mình tổ thương, hay là mình phân biệt với tuổi tác. Vì đó phải là vị lớn tuổi hay vị trẻ thì mình nghe mình không có tin tưởng. Thế còn giả là có người họ nghe pháp mà họ nhìn vào khuyết điểm của những vị giảng sư, vị nào mà ăn mặc thẳng thốn, vị nào mà người trang nghiêm thì họ mới nghe pháp, còn vị nào mà nói pháp có khi cười một chút thì họ không đồng ý, vân vân. Người ta có rất nhiều cách để kỳ thị, nhiều cách để tạo ra một cái hàng rào cản. Và cái hàng rào cản này khiến cho khi mà chúng ta nghe pháp rồi, chúng ta nghe với thành kiến, với định kiến, do thành kiến và định kiến đó chúng ta không có đi thẳng vào đề tài được. Thì thứ gì nói một cách thực tế đó là ngày nay chúng ta thường đi ăn ở nhà hàng, người ta dọn ra cho mình ăn thì mình chỉ ăn mà mình biết đồ ăn ngon hay dở thôi, chứ mình không có cần để ý là những người nấu là ai. Chúng tôi có một người quen, vị này có một cái thái độ mà chúng tôi cũng nhìn nhận là có đúng không, nhiều trường hợp nhưng mà nó phải là hoàn toàn như vậy. Vị này thích ăn nhà hàng Thái, nhưng mà khi vô trong nhà hàng Thái thì một trong những câu đầu tiên vị này hỏi là cái người mà tiếp khúc, cái người mà nấu có phải là người Thái hay là người không phải Thái. Tại vì có nhiều trường hợp như là ở bên Pháp cũng vậy. Những nhà hàng để là nhà hàng biệt, nhà hàng Thái, nhà hàng Tàu, nhưng mà rốt cuộc là những người nấu là người Tàu, đa phần là người Trung Hoa nấu và họ để là đồ ăn biệt, đồ ăn Thái. Thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng khi mà người đầu bếp người Tàu đó, người Trung Hoa đó mà họ nấu thức ăn Thái, thức ăn biệt thì nó bị lai nhiều hơn là nó chính thống, nhất là đồ Thái nó khó nấu lắm. Hay là vị nào đi hành hương Ấn Độ, thường đầu bếp Ấn Độ mà cứ thấy nhà hàng Trung Hoa hay là nhà hàng Thái đó thì những người nấu cũng là người Ấn Độ thôi. Và mình chúng ta sẽ nhìn nhận là người Ấn Độ thì họ không có giỏi về cái chuyện học cái cái cách nấu của người nước khác. Và đến khi mà người Ấn Độ họ nấu thì ăn Thái thôi, mình ăn một miếng thôi là mình biết đó là thức ăn của người Ấn Độ nấu chứ phải là của người Thái. Nhưng mà cũng có một số trường hợp chúng thì người của nước này mà nấu đồ ăn nước khác vẫn rất là xuất sắc. Có một vài người Tây Phương hay có một vài người Hồng Kông mà chúng tôi biết là họ lấy vợ Việt Nam, họ không cách đoan Việt Nam về họ nấu ăn cũng rất là xuất sắc. Tại vì sao? Là bởi vì họ chuyên khoa học. Nhưng mà nói chung là chúng ta thường bị những thành kiến, những định kiến, chính như chúng ta không nhìn vấn đề một cách mở rộng mà chúng ta có vẻ phê phán hay nặng nề. Đôi khi một số các vị nghe pháp thì cần vị pháp sư phải có cái âm giọng, cái âm giọng mà nghe thoải mái nghe, dễ nghe. Tuy nhiên chúng tôi gặp rất là nhiều vị thiền sư cái giọng của các ngài phải nói là rất là giác cuối cho một ít, mà các ngài nói chuyện ngài hay la này. Ví dụ như ngài Panita là truyền nhân của ngài Mahasi đó, mới gặp ngài thì thật sự là khó, chúng ta khó không thể, một người bình thường khó có thể sẽ bị không bị rầy, tại vì hỏi thì ngài hay rầy. Nhưng mà những lời ngài giảng thì rất là thâm sâu. Nói chung thưa quý vị, ở nhà chúng ta sống với cha với mẹ, nhiều khi cha mẹ dạy chúng ta một điều gì đó chúng ta nghe thì không có thoải mái, bởi vì cha mẹ nói rất thẳng, rất là trực tiếp, và mình không thích nghe những lời như vậy. Tuy nhiên sau này ra đời thì chúng ta nhớ lại những lời dạy đó, chúng ta mới thấy pháp thấm thiết. Và do vậy đối với chúng tôi, thái độ cởi mở khi nghe pháp là mình dành cho tất cả mọi người một cơ hội được nói những gì mà người ta nói, và chúng ta lắng nghe, không có để ý cái tiểu tiết ở bên ngoài, không để cái thành kiến, định kiến khiến cho chúng ta tạo thành những bức rào. Chúng tôi nhớ trường hợp người ta uống thuốc đông y đó, thuốc ở đông y ví dụ như là bị bệnh là bị bướu hay là bệnh ung thư, khi họ đổi sang đông y thì thường họ đổi với cái thái độ là gọi là còn nước còn cát, nghĩa là bệnh nhiều quá rồi bây giờ thầy chạy rồi bắt kiểm kê rồi bắt đầu mới uống thuốc đông y. Mà thứ gì cũng có một vài trường hợp người bệnh được hồi phục, chúng tôi có thấy, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là thuốc vào thì không còn hiệu lực nữa. Thì có những người khác họ chê rằng đông y đó như vậy là dở, đúng là cái đó nó không đủ bằng chứng. Nhưng mà bình thường khi mà chúng ta uống thuốc gọi là dược thảo á, là chúng ta hay uống khi nào mà tây y đã không còn thuốc chữa nữa, chúng ta gọi là thầy chạy hay là hết thuốc chữa rồi thì chúng ta mới đổi qua đông y. Thì như vậy nếu chúng ta phê bình đông y, phê bình dược thảo thì nghĩa là cũng bất công, là tại vì sao? Người ta chờ sắp chết rồi người ta mới uống dược thảo. Do vậy nếu chúng ta bình tĩnh sát xuống một chút thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này đa phần là chúng ta nhìn cuộc sống với cái tâm rất là thiên lệch. Hãy chúng ta thích một người nào thì họ nói cái gì cũng hay, mà chúng ta không ưa người nào thì người đó nói cái gì cũng dở. Nhưng mà kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng mỗi người đều có một cách xuất sắc riêng của mình, mỗi người đều có một cái ý tưởng riêng của mình, cứ gì để ý đó. Ngay cả các vị giảng sư mà khi giảng bài đó, cái đề tài nào gọi là đúng tần số mình sẽ bị giảng rất là hay. Dạ, chúng tôi là người điều hợp chương trình, chúng tôi thấy có nhiều trường hợp các vị giảng sư giảng rất là xuất sắc, nếu cái bài đề tài đó nó hợp với cái cá tính của mình. Và do vậy cái chuyện hay chuyện dở hay là chuyện mình thích thì không thích nó là một chuyện, nhưng mà mình nên lấy công tâm mà nói đó, thì mỗi người từ cái gia tài giáo pháp Đức Phật để lại đó, chúng ta đều có một cách diễn giải khác nhau. Và vì vậy chúng ta lắng nghe với cái tâm không có định kiến, không có thành kiến. Thực ra nếu mà chúng ta làm ra nhiều hàng rào cản thì nó chỉ thiệt thòi cho chúng ta thôi. Ở trong cuộc đời đó, cái người kỳ thị là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Người không kỳ thị đó, thì đi đâu cũng an lạc. Người không có thành kiến thì được đón nhận được rất là nhiều. Do vậy chúng tôi thường nghĩ rằng cái người kỳ thị đó, không phải những người bị kỳ thị là nạn nhân, mà chính người kỳ thị họ là nạn nhân. Và họ nạn nhân, họ không cho họ có được cái nhìn rộng lớn, cởi mở, đi đến những vùng trời xa xăm, bao la, để mà đón nhận cái mới mà họ chỉ lẫn vững, cái gì họ thích, cái gì họ biết và thôi. Tinh thần cởi mở đúng chúng tôi là cái gì rất là quan trọng lắm. Và một ở trong những cách mà đạt đến tinh thần cởi mở là chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên có nhiều thời giờ để tiếp xúc. lắng nghe. Và nếu định nên đi du lịch, không phải là vì chúng tôi thích đi du lịch mà chúng tôi khuyến khích đi du lịch, nhưng mà phải nói rằng chúng ta đi tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, với nhiều sắc dân khác nhau, thì chúng ta phải nhìn nhận rằng mỗi một vùng đất, mỗi một sắc dân có cái hay cái đẹp riêng. Chúng ta đừng quá kỳ thị, chúng ta đừng quá kỳ thị. Người Việt Nam của chúng ta cũng kỳ thị nặng lắm. Người Việt Nam mà đối với người Trung Hoa thì mình nói thằng Tàu, thằng Dệt. Đối với người Biên thì chúng ta nói con Mên, thằng Thổ. Đối với ai thì chúng ta cũng kỳ thị được hết. Nhưng mà mỗi một sắc dân, mỗi một cái văn hóa thì nó đều có tinh hoa của nó hết. Cái đẹp của chúng ta không hẳn là được áp dụng qua cái đẹp của người khác, và cái giá trị của người khác không nhất thiết là phải phê bình qua cái thái độ của chúng ta. Do đó chúng tôi tin rằng nghe pháp mà không có thành kiến, không thành kiến là một thái độ nghe cởi mở nhất. Bây giờ thì quý vị, chúng ta bước sang câu thảo luận số 4. Và câu thảo luận này thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân lúc mà chúng ta nhỏ sống trong chùa đó, thì được khuyến khích là học thuộc lòng. Nhưng mà thuộc lòng với pháp cú thì ngay thời bây giờ là thời mà có quá nhiều thứ đi học, người ta không còn khuyến khích học thuộc lòng nữa.
Congratulations,
hỏi để đi Pháp Tân, Pháp Tân nhé, hỏi để đi Pháp Tân là chuyện học thuộc lòng đối với chuyện học Phật pháp có lợi như thế nào, mà nó phải là một cái pháp học thường xuyên hay không? Xin trình để đi Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bất Thao Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá, Nam Mô Tham Mạ Giá. Dạ, Nam Mô Vô Lô Thanh Chá. Dạ, nghe rõ. Dạ, Bạch Thường Tò, Thánh Thương Thánh Trị. Con nghĩ rằng ở trong cái điều mà học Phật Pháp, con nghĩ cái điều học thuộc lòng là một điều rất là quan trọng. Dạ, con nhớ là ở trong lịch sử mà Phật Pháp tâm tạng theo truyền thống thầy Trần Đại Gia Ni, thì cái Phật tâm tạng lần thứ nhất và lần thứ nhì, hai con không biết được là các cái thời kỳ đó đều là do truyền thống. Dạ, truyền thống là các ngày tùy duy tuy ngọt hoài các gia đình khác cũng họ về ở tim nhau bằng cái sự ghi nhớ ở trong cái bộ não của mình. Và cái tiền cũng mà tôi nghĩ rằng ở trong vấn đề như thế này có các vị thuộc lòng tâm bạn, họ có cái tiền cũng đó thì họ cũng còn duy trì các vị các ngày cũng còn duy trì. Và tôi nghĩ cái điều đó rất là cần bạn. Con nhớ cách đây trên 20 năm, năm 1978 thì sư trụ có đứng một cái lớp học dạy pháp số, dạy pháp số ở Đan Hiền Trụ tỉnh họ Phật giáo Đồng Nai. Sư trụ có dạy về cái bộ môn pháp số thì học theo cái cách thông ngữ, con nhớ là cái cách thông ngữ là vừa ba lưng vừa thiền. Ví dụ như các tam mô thế nào là eco tam mô, bộ pháp bất thiết ca có nhiều phát triển thức chẳng gì pháp pháp thanh nhân ra và tỉnh giác ý nghe đó là nghe tham mà hay pháp cũng cả có nhiều phát triển. Thì con nhớ hồi xưa học theo cách như vậy, mà những cái điều mà học qua bằng cái pháp số mà ngày nay con cũng còn nhớ, dạ con cũng còn nhớ, con cũng còn nhớ. Thì thật sự ra nó là một cái kiến thức nó hết sức là nền tảng, và hết sức là nền tảng cho cái việc mà sau này mình hiểu Phật pháp, cũng như là con nghĩ rằng trong cái điều đó rất cho cái việc ứng dụng cho cái việc ví dụ như mình làm một cái việc giảng sư cũng vậy. Con nghĩ là khi mà mình nói Phật pháp thì những cái điều mà thuộc lòng, những cái Phật ngôn mà thuộc lòng thì rất cần thiết cho một cái việc làm sinh. Và vì vậy cho nên là con nghĩ rằng ở trong cái việc học thuộc lòng là một cái việc hết sức là nền tảng khi mà một người học Phật cũng vậy, thì mình không thể nào mà gọi là mình giống như là học theo một cái cách là chỉ sơ qua thôi, mà thật sự là những điều cần ghi nhớ thì mình đang ghi nhớ. Có nghĩa là ở trong cái môi trường đại học thì ví dụ như là đại phương 2 năm học đại phương thì học những cái môn một chút ví dụ lịch sử về triết học rồi mặt này mặt kia, môn này môn kia một cái một chút, nhưng mà tới 2 năm cuối nữa thì là đi chuyên ngành của mình thì có lẽ là đào sâu hơn, mà ngay cả ngồi ở trong cái giảng trường đại học thì chẳng qua là để học để theo trường đó, cũng là cái cách để mở mang cho cái mà mình để giống như là giới thiệu cho mình biết về cái cách học hoặc là mỗi một môn học như vậy. Theo con nghĩ là như vậy, nhưng mà đến khi mà mình về ở nơi của mình và có những cái lúc mình tập đội, những cái lúc mà mình cần phải tìm hiểu, những cái lúc đó thì mình cần phải suy nghĩ hay là mình tập đội thôi lần nhiều. Nhưng mà cũng chính nhờ cái mà mình hiểu, con nghĩ rằng là cái việc mà học thuộc lòng thì là một cái việc rất cần thiết. Nhưng mà chúng ta không phải là chỉ nói là học thuộc lòng giống như là cái cậu bé mà học thuộc lòng, những cái bài học thuộc lòng rồi thôi, rồi học rồi lại phá bài thôi. Nhưng mà chính nhờ cái học thuộc lòng đó để rồi mình có một cái suy luận ra, cái tìm hiểu thêm về cái những cái gì mà mình đạt được là đạt thuộc lòng. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc mà học Phật và học Phật á, thì những cái gì mà cần học thuộc lòng thì chúng ta cần biết để học thuộc lòng, học thuộc lòng để ghi nhớ những cái đó, tức là cái cơ bản mà mình cần phải hiểu, giống như là cái gốc cái nền tảng của mình á, để rồi từ đó mình có thể suy luận ra, mình có thể tìm hiểu sâu rộng lên thêm. Thì cái cách đó là do cái của mình, mỗi một người có một cái trường học khác nhau, nhưng mà mình không phải là chỉ có cái học thuộc lòng để rồi mình chỉ hiểu qua như thế mình học thuộc lòng không, mà mình cần phải suy nghĩ rồi có cái sự liên đới với nhau, giống như mình có cái sự liên tưởng với nhiều vấn đề khác nhau qua những câu Phật thông khác nhau, rồi mình có cái cách so sánh và mình sẽ cách hiểu của mình ở mỗi cái câu Phật ngôn như vậy. Thì con nghĩ rằng ở trong cái thương đoạn trong cái điều mà mình học thì cái sự học thuộc lòng là rất quan trọng và rất quan trọng. Mặc dù ngày nay thì học do nhiều cái nguồn để học, nhiều cái cách để học, nhiều khi rồi học xem ở trên mạng, rồi nghe ở trên băng hát, rồi hoặc là mình có thể nghe băng nghe đĩa, hoặc là xem vài cuốn sách. Thì chúng ta thấy rằng cách đây khoảng chừng 10 năm về trước, khi ở tại Việt Nam thì cái việc in ấn sinh hoạt cũng rất là hiếm, nhưng mà bây giờ thì riêng chúng tôi thấy rằng rất là nhiều, và rất là nhiều kinh để in ra, rồi nhiều cái biện pháp được in ra. Thì do vậy thì cái cách học mình thì bây giờ mình có nhiều quá rồi, nhiều quá rồi mình cũng không có thời gian để xem một cuốn sách, thì nó có nhiều mục, nhiều chương ở trong đó, thì mình cũng không thể xem hết được, không có thời gian xem hết. Hoặc là mình lựa một vài chỗ nào thì mình tâm đắc thích nhất mình xem cho đó cho kỹ chút, rồi mình nhớ được chút ít nào đó. Nhưng mà cả những cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc học thuộc lòng thì riêng chúng tôi nghĩ là rất là cần thiết, và rất là cần thiết, bởi vì học Phật pháp hay gì gì cũng vậy, mình hiểu mình nhớ được những cái điều mà hết sức cốt lõi thì sau này nó làm cho mình có thêm một cái suy luận ra để mình hiểu được thêm. Dạ, thì qua cái câu hỏi thì con cũng xin thưa với thượng tọa như vậy. và cũng chúng tôi cũng xin trình bày với đại chúng những điều mà chúng tôi hiểu biết, cách thì chúng tôi nhận bài và một lần nữa thì để con gửi tỏ trả lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau thứ ở phía trên về pháp tinh này, bạch chi công đức và thư ký phật tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần đố vui, và câu đố vui ngày hôm nay đó thì chúng tôi muốn quý phật tử nhớ là một chút một ý nghĩa là trong số các đệ tử của đức phật có những vị hiểu pháp mà không phải là do nghe pháp, tức là do cách dạy đạo đặc biệt của đức phật. Thì chúng ta thử xem chúng ta thử xem coi trong những vị mà được nêu dưới đây đó, thì vị nào là vị mà hiểu pháp mà không có nghe pháp. Và chúng tôi mong là quý phật tử có thể nhớ được một phần nào câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là dạ cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. A là Chú Lá Văn Thác Cá. Chú Lá Văn Thác Cá mà chúng ta thì chúng ta nói Văn Thác Cá là Văn Thác hay là Bạn Đạt đấy. Là người nghe học một công việc ngôn 3 tháng mà chưa thuộc. Nanda tức là một người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Bi Thích Gia mà lúc nào cũng tương đương người vợ cũ, người vợ chi cưới. Uruvela Kassapa là vị đạo sĩ thờ lửa ở bên sông Uruvela mà đã được Đức Phật người đến ngày độ. Quý vị tưởng tìm xem tôi có ba vị đó, vị nào là vị hiểu pháp và không cần nghe pháp, tức là được khai thị bằng một cái sự hiển thị. Hiển thị ở đây không phải là thuyết pháp mà được dũng dù để thấy, để ghi nhận. Có kẻ là cả ba vị thế. Lâu lâu thì chúng ta thử xét với trí nhớ của chúng ta một lần. Một hay ba mời quý vị trả lời, và sau đó thì mời được bây giờ mời quý vị và quý Tăng Khali kiểm cho các câu trả lời. Chúng tôi sẽ trở lại với đáp án của quý vị. Mời được quý Tăng Khali.
Dạ Nam Mô Phật Thầy Giá Con Tăng Khali, một lần nữa xin được quý đầu đảnh lễ quý tôn đức tăng ni và kính chào quý đại hữu thân mến. Dạ con thì con thấy cái câu hỏi này hơi khó, nếu mà mình không biết thì khó lắm, mà biết thì quá dễ thưa sư. Thế cho nên là con thì con dùng phương pháp loại trừ. Con dùng phương pháp loại trừ của con thì con xin trả lời là A. Bởi vì nếu mà biết sai vị kia thì rõ ràng là một vị bị ở trong trường hợp đó, chứ không thể nào là A được. Cho nên là không biết là còn có đúng là con cũng chỉ dùng phương pháp loại trừ thôi, chứ còn không biết rõ lắm, cho nên là trả lời là A. Xin thưa thật với quý vị là như vậy. Và trong ngày hôm nay thì thấy ít người trả lời quá, và những câu hỏi này đưa đến lịch sử, phải đọc lịch sử thật nhiều và nhớ dai thì mới được. Dạ, có nhiều người, dạ vâng, có nhiều người trả lời rồi. Anicha trả lời là C, 8 giờ là A, Quân Đức Hạnh là A, Xem Tín Sankali là A, Trúc Vi là D, David C là D. Mà Nanda ở đây có lẽ nhiều người không có nghĩ đến Nanda ở đây, không có nghĩa là Đức Ananda. Chân Đức cũng liều nhắm mắt đưa chân Đức không chán. Thôi thì chúng mình nhìn qua cầu gió bay với nhau à. Cũng liều thôi chứ giờ ba, một liều thì ba mấy cũng liều, tôi còn nghĩ nào trả lời nữa không ạ? Xin thưa quý vị, câu hỏi hôm nay chúng ta phải để ý kỹ là khi mà câu đáp án ra đó, dĩ đơn dương nhiên là chúng ta sẽ nhớ rõ hơn, cho nên là chúng ta những câu đố vui rất có hữu ích đối với chúng ta. Là một phút thời gian bây giờ thì hết người trả lời rồi, còn xin với quý vị có lẽ là thường thoảng sẽ dẫn đẳng cho ra đáp án câu hỏi này, câu đố này ạ. Còn xin khóa phổ với chữ A như là Hình Trần Đức thì đi theo nhau, thường có Hình Trần Đức nó nói con này bị dỗ gái với tình viên vân vân. Chương trình thần quả rất là hoạt hình cho nó đáp án ạ.
À, không biết gì trước khi chúng ta được phát đáp án, chúng ta sẽ đi qua ý nghĩa của câu hỏi và ba từ chuyện này. Ý câu hỏi ngày hôm nay đó là vì nào ở trong những vị được nêu dưới đây là những người là người lãnh hội được pháp mà qua sự chuyển bài chứ không có nghe pháp trực tiếp, nghe pháp trực tiếp thì Đức Phật phải thuyết pháp lại, mà thay vào đó là ngài phải đi qua một cách gián tiếp. Thì thứ gì về tính nhất, chúng ta nói về trường hợp của ngài Chu La Văn Thế Tôn, do cái nghiệp ở trong quá khứ do đó tiếp này khi sinh ra học một câu kệ ba tháng học không được. Đức Thế Tôn để dùng một cách là ngày cao cho vị mình một tấm vải để dặn mỗi ngày đem ra để mà quan sát. Thì thứ gì tấm vải đó là tấm vải trắng tinh, thì vị này giống như là đọc kinh vô tự vậy, ngày nào cũng đem ra đọc một suốt ba tháng không thấy chỉ nghĩa gì, mặc dù với cái niềm tin mạnh mẽ Đức Phật. Nhưng mà đến sau 3 tháng thì bị mình nhận ra một điều là tấm vải bây giờ nó không có sạch giống như là hồi Đức Phật ngày đưa, mà bây giờ nó bắt đầu nó bị cáo bệnh, nó bị dơ, là cái bị mồ hôi tai, bị ngày nào cũng cầm để mà coi hết. Thì lúc đó vị này thấu đạt được lý phục và chứng được thánh quả mới thành công. Thì như vậy ngài Chu La Văn Thế Tôn là một vị đặc biệt được Đức Phật ngày giải pháp không phải bằng lời trực tiếp mà qua một cách hiển thị, tức là trao một miếng vải và vị này đọc được cái lý lẽ và vô sự từ những miếng vải trắng. Như vậy chúng ta thấy rằng trong trường hợp này ngài Chu La Văn Thế Tôn đúng là một vị hiểu pháp mà không có nghe bằng một lời quảng diễn Phật pháp. Ví dụ chúng ta qua câu số 2, qua câu B. Qua cô B là ngày Nanda. Nanda là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Và trong cái ngày thành hôn của Nanda thì Đức Phật hỏi rằng Nanda có muốn xuất gia không? Vì thương và kính Đức Phật nên hoàng tử Nanda đã miễn cưỡng đi theo Đức Phật xuất gia. Nhưng mà trong lòng vẫn thường tưởng nhớ người vợ gọi là đang cưới. Thường chúng ta nói vì hôn thê là bị chưa cưới hay sắp cưới, rồi một người hiền thê hay là người vợ là người đã cưới rồi. Còn công nương Kaludayi là người không phải là vợ chưa tới cưới mà không là vợ đã cưới, là vợ đang cưới, đang cho ngày hôn lễ thì đi xuất gia. Nanda thì đi xuất gia nhưng mà thường cũng nghĩ đến Kaludayi. Và lúc đó thì Đức Phật ngài đã tạo ra một cảnh tượng bằng thần thông. Ngài dẫn Nanda đi một cuộc hành trình. Cuộc hành trình đó đã đưa Nanda qua hai cảnh giới. Một là qua một khu rừng cháy với một con khỉ nó bị cháy loang lỗ ở trên bộ da của mình, lỗ lông của mình. Chỉ đi qua nhìn thấy con khỉ như vậy thôi. Và rồi lát sau thì Nanda lại nhìn thấy hình ảnh của những tiên nữ ở trên cõi trời. Thì đối với tiên nữ thì quý vị mình có nói đẹp chi tiên, chúng ta không biết là đẹp như thế nào, nhưng mà là nó đẹp hoàn mỹ, nó đẹp không có khuyết điểm. Và do vị Đức Phật này đã hỏi Nanda một câu nó liên quan với pháp, người hỏi rằng như thấy giữa người vợ của ngươi với những vị tiên nữ như thế nào. Thì Nanda là một người rất là thật tình, nghe Đức Phật này hỏi như vậy thì thưa thiệt nói rằng giờ khác nhau một trời một vực. Bây giờ nhìn những cô tiên nữ này thì cái sắc đẹp của Kaludayi giống như là con khỉ cái mà bị cháy lông hồi nãy con thấy. Không phải là Nanda là người bạc tình thưa quý vị, nhưng mà khi mà nhìn thấy những cô tiên nữ của trời thì cũng thấy thành thật mà nhận rằng đỡ mình có đẹp thì cũng đẹp, đẹp cũng ở mức tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối. Vì con người mình ấy, có nhiều khi mình chỉ biết có một thứ thì mình thấy nó đẹp tuyệt đối, nhưng mà khi mình đã có một thứ mà mình thấy rằng nó đẹp hơn thì thứ gì người ta hiểu được tính chất tương đối. Và Nanda đã vượt qua một cửa ải rất là quan trọng, là vừa đã bắt đầu có thể phấn đấu. Bởi vì Đức Phật ngài nói rằng nếu mà một người muốn cộng đủ với tiên nữ thì người đó phải có cái cách thiện pháp phải buông tập thiền hành, và nó đang không còn bị bướng bóc với cái tâm tư còn tối với người bệnh cũ nữa. Đó là cách mở được cái gút ở trong lòng bậc thì hiển điện. Trường hợp thứ ba là trường hợp của Uruvelakasapa, chữ C là Uruvelakasapa. Vì đây là một vị thông tuệ, có một hệ chúng rất đông đến 500 đệ tử, xem như là một vị giáo chủ, một vị chứng mạnh của là một vị chuyên trưởng, là một vị dẫn đầu của một hội chúng lớn. Và thứ gì khi mà Đức Phật Ngài đến với vị này thì lúc ấy Đức Phật Ngài 35 tuổi, còn rất trẻ, nhưng mà tướng mạo phi phàm. Uruvelakasapa thực sự thì nhìn thấy Đức Phật thì đã rất là kính trọng, nhưng mà trong lòng nghĩ rằng như thế nào mình cũng hơi bị sa môn trẻ tuổi này. Và Đức Phật Ngài đã ở đó trong suốt thời gian mà Ngài ở đó, thì Ngài đã cho các Sa Môn thấy được rất là nhiều cái quy luật của Ngài, từ cái chuyện Ngài biết quá không đắn ở trong con bản xà, ở trong nước thờ lửa, cho đến những thần thông mà Ngài phát hiện có rất là nhiều thứ mà lẽ ra một người thường á đã giác ngộ rồi, đã quy vững Đức Phật. Nhưng Uruvelakasapa mỗi lần mà nhìn thấy những cảnh tượng mà siêu việt của Đức Phật thì luôn luôn nghĩ trong lòng là dù sao thì mình vẫn hơn Đức Phật, dù sao mình cũng là vị A-la-hán. Cho đến một ngày Đức Thế Tôn đã điểm hóa Uruvelakasapa bằng một cách là nói thẳng với Uruvelakasapa nói rằng: Này Uruvelakasapa, ngươi thật sự không phải là vị A-la-hán như ngươi nghĩ đâu. Còn Đức Phật không nói pháp, nhưng mà Ngài đã điểm quá, Ngài nói ngay chỗ cái tim đen, chúng ta gọi là nói thấu tim đen, nói thấu ngay cái ý nghĩ sâu kín của Uruvelakasapa. Uruvelakasapa gọi là nghe bật giữa ra là té ra Đức Phật phải biết ý nghĩ của mình. Và Uruvelakasapa đã quỳ xuống đảnh lễ xin quý y Đức Phật và tu cho Đức Phật. Thì lúc đó Uruvelakasapa đã đi nói với các đồ đệ rằng: kể từ hôm nay ta sẽ xuất gia theo Phật. Các con á, nếu mà không muốn hoan hỷ thì có thể đi nơi khác. Thì những đệ tử của Uruvelakasapa nói rằng: thật ra chúng con đã muốn quy y Phật từ lâu, nhưng mà thấy thầy chưa làm thì nó không dám làm mà thôi. Thì như vậy thứ vì Uruvelakasapa đã không phải tẩm thức vì nghe pháp, mà Uruvelakasapa tổng thức bởi vì Đức Phật đã chỉ thẳng cho Uruvelakasapa thấy được cái ý nghĩ sâu kín trong lòng là một ý nghĩ sai lầm. Thì như vậy trong cả ba trường hợp này, Uruvelakasapa trong trường hợp của hoàng tử Nanda, trong trường hợp của người tuy là thông minh nhưng rất là chậm hiểu, đó là ngài Chulabhanthaka, thì cả ba vị này đều lãnh hội giác ngộ giáo pháp, mà không phải bằng nghe pháp trực tiếp, mà bằng một cách gián tiếp do Đức Phật hiển thị và thấy được đây là đạo, đây là con đường. Do vậy thưa quý vị, đáp án của chúng ta là D, là cả ba vị trên. Bây giờ thì quý vị chúng ta nếu vị nào trả lời là D thì thực sự rất là đáng tán thán. Bây giờ quý vị chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo của ngày, vì bây giờ có hạn chúng ta chỉ có một bản kinh, và bản kinh hôm nay nói về hành trình can đảm của một vị nữ tu sĩ. Bản kinh này do Dương Dương dịch sang tiếng Việt và sẽ được gửi đến quý vị qua lời đọc của Vô Bất Thiện. Mời đọc Vô Bất Thiện.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tâm Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, cảm ơn Anika. Sau đây là bản tin. Hành trình của một nữ tu sĩ can đảm. Sau đây là một câu chuyện của thiếu nữ 19 tuổi, cô Kamalaxi Somo, người Mỹ, theo đuổi ước mơ trở thành một nữ tu sĩ, tên từ Colombia, Tích Lan. Kama Lexi Somo hiện đang là phụ tá giáo sư trường Đại học San Diego, phân khoa nghiên cứu tôn giáo và phân tích tín ngưỡng. Bằng giọng nhẹ nhàng và từ tốn kể lại mối đam mê làm việc của bà trong việc thành lập tổ chức cộng đồng tiếng nói của các nữ Phật tử thế giới, hầu đem lại lợi lạc và hiểu biết cho phái nữ nói riêng và nhân loại nói chung. Nữ tu sĩ Lexi đã từng là nhà hoạt động dân chủ, vận động tích cực cho một thế giới hòa bình, bất bạo động. Nhưng thật ra, mục đích chính của cô là tập trung càng nhiều nữ tu sĩ Phật giáo. Bốn thành phần chính trong xã hội và hệ thống Phật giáo là Chư Tăng, Chư Ni, U Bà Tắc và U Bà Di. Trong các nước mà Phật giáo nguyên thủy là quốc giáo, thì xã hội Phật giáo hoàn toàn không đầy đủ như một cái bàn ba chân. Vì đa số không có hoặc rất ít bóng dáng nữ tu sĩ. Hồi tưởng lại cuộc hành trình gian nan và khó khăn để cuối cùng trở thành một nữ tu sĩ Phật giáo Nam Tông vào năm 1987, nữ tu sĩ Flexi, kim giáo sư Đại học San Diego, kể lại hội nghị quốc tế của các nữ tu sĩ được tổ chức lần đầu tiên bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma. Có khoảng 1.500 tỳ kheo ni tại Buddha Gaya. Các tỳ kheo ni đến dự không những từ các nước Á Châu, vốn chiếm đại đa số, mà còn các tỳ kheo ni đến từ Hoa Kỳ, Đức Quốc và nhiều nước phương Tây khác. Phái đoàn tỳ kheo ni đông nhất là 16 người từ Tích Lan, dẫn đầu bởi Bộ trưởng Liên hệ Phật giáo. Hội nghị quốc tế của tỳ kheo ni kéo dài một tuần, bao gồm thiền định, trao đổi Phật pháp và thảo luận sâu sắc về phụ nữ trong Phật giáo, bao gồm những chuyên đề về tình trạng sa sút của tỳ kheo ni Nam Tông. Hội nghị tỳ kheo ni Phật giáo lần thứ nhất năm 1987 là một phát triển mạnh mẽ của giới nữ trong đạo Phật. Các tỳ kheo ni cùng ôn lại và hiểu đến các giới luật cần thiết sau hơn 1.000 năm. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách và quan trọng cho các tỳ kheo ni là trình độ giáo dục, bởi vì có rất nhiều nữ tu sĩ Phật giáo suốt đời hy sinh cho đạo Phật mà không hề được xã hội và hệ thống Phật giáo nguyên thủy quan tâm. Ngay cả nhiều người không hề biết đọc kinh, chính vì thế nâng cao trình độ học vấn cho các nữ tu sĩ là điều cần thiết cho tương lai lãnh đạo, trụ trì, giảng dạy Phật pháp trong xã hội. Các tỳ kheo ni tại Đại hội Phật giáo lần thứ nhất nhấn mạnh rằng họ không hề có ý tưởng cạnh tranh với Chư Tăng hoặc đòi hỏi có những ân huệ hay quyền lợi đặc biệt, mà họ chỉ muốn có cơ hội để nâng cao trình độ học vấn và Phật pháp cũng như trong việc thọ giới. Ngay cả bản thân cô Lexi, việc thọ giới trở thành tỳ kheo là cả một hành trình gian nan chướng ngại. Một cách trùng hợp, tên của cô Lexi còn có nghĩa là thiền. Và nhiều lần bạn bè cô đã chọc ghẹo cho rằng cô vốn có liên hệ mật thiết với thiền định Phật giáo. Tuy nhiên, cô càng ngày càng tỏ ra yêu thích tôn giáo này và càng tìm hiểu sâu vào đạo Phật, cô Lexi lại càng ước nguyện trở thành một tu sĩ Phật giáo. Xuất thân từ một gia đình tin lành chính thống, cha mẹ cô đã sửng sốt khi nghe con gái mình muốn trở thành một nữ tu sĩ Phật giáo. Lớn lên tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, cô đến Nhật Bản 2 năm và sau đó sang Ấn Độ cùng vài nước khác, nhưng không nước nào chưa thị. Vào năm 1977, lúc đã 32 tuổi, cô đã được thọ giới và trở thành tỳ kheo ni tại Tây Tạng. Nữ tu sĩ Lexi tin tưởng rằng Chư Tăng Phật giáo nguyên thủy cho rằng nếu cho các tỳ kheo ni một trú xứ riêng biệt thì Chư Tăng sẽ mất bớt phần cúng dường. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái với giáo pháp Đức Phật, vì rằng cả hai tỳ kheo và tỳ kheo ni đều có cùng khả năng giác ngộ như nhau. Dù rằng có nhiều người cho rằng sinh ra mang thân là người phụ nữ, thì nghiệp kheo ni lần tới sẽ được tổ chức tại Singapore lần đại hội thứ nhất 1987, đã thành lập được Hội Phật học
Sankalamitta và tổ chức Samjang nhằm thay đổi thành kiến tập quán của Chư Tăng và Phật tử về khả năng của Tỳ Kheo Ni, đồng thời phát triển và xây dựng các công việc Phật sự cho giới nữ tu sĩ. Việc thọ giới cho một nữ nhân cũng là một vấn đề nan giải và tranh luận sâu nổi tại các nước thuộc Phật giáo cổ truyền. Tuy nhiên, ở các nước thuộc hệ thống Phật giáo phát triển thì hệ thống và xã hội Tỳ Kheo Ni phát triển khá mạnh và vững chắc. Theo Tỳ Kheo Ni Gracchi thì dù phát triển hay nguyên thủy thì trong Phật Pháp không hề có sự giới hạn trong việc thọ giới, vì đó chỉ là hai danh từ chế định Mahayana và Theravada, nhưng đều cùng là một mục đích là đi theo con đường giải thoát của Đức Phật. Kể từ đại hội Tỳ Kheo Ni lần thứ nhất năm 1987, Trúc Lan đã tạo nhiều cơ hội để các nữ tu sĩ có nhiều cơ hội học hỏi, giảng dạy, trụ trì và có nhiều trường của chính phủ chuyên đào tạo và giúp đỡ Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni Lexi ước lượng rằng có khoảng 60.000 nữ tu sĩ Phật giáo trên toàn thế giới đang tham gia và hoạt động tích cực trong trường học, nhà trẻ, trại mồ côi, viện dưỡng lão, cũng như các khu nhà giúp đỡ các phụ nữ không nhà. Đây là một dấu hiệu đáng kể trong xã hội Phật giáo nguyên thủy. Tỳ Kheo Ni đặc biệt tại châu Á, nơi mà 99% Phật tử là nữ giới sinh sống, có thể làm nhiều việc mà các vị tỳ kheo không thể làm được, chẳng hạn cố vấn khuyên bảo về các vấn đề phụ nữ. Nếu một Phật tử có vấn đề khó nói trong xã hội, nhưng dĩ nhiên cô ta có thể làm điều đó với một tỳ kheo. Rồi xong rồi. Nam mô Bụt Sa-sa. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Con kính thỉnh sư trở lại điều khiển chương trình.
Cảm ơn quý vị cũng rất là kịp thời rồi và cảm ơn quý vị cũng rất là kịp. Bây giờ tập thu công đức và thu giữ thực tế chương trình thu hoạch hôm nay cho chúng ta những ngày được khỏe mạnh. Ngày mai này, ngày mai ngày mốt là ngày chủ nhật. Ba ngày chúng ta sẽ có ba chương trình đặc biệt cho đại lễ mùa thánh đản về sắc. Ngày mai này chúng ta sẽ đọc một đoạn kinh ở trong cuốn bộ kinh gọi là kinh Pranayu. Nói về trường hợp của một người Bà La Môn đến quan sát Đức Phật và vị này đã nhận như thế nào về tướng cách của Đức Phật. Và đây là một hình ảnh của Đức Phật được mô tả để cho chúng ta biết được nhiều về tướng Đức Phật. Khi được sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn, chúng ta lễ chi tôn đức thân chào và biệt quý Phật tử. Chính thức cái ngày và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bụt Thầy.